Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 16 tháng 5 năm 2021. Trước hết xin mời Elise trình bày phần vấn đáp.
Dạ, em kính chào quý bạn đạo. Anh Bảo nhắc lại tuần sau học phương pháp công
À,
thức.
tuần sau ngày thứ bảy cũng 8 giờ Cali tới 10 giờ Cali sáng mình có buổi ôn lại Pháp Luân Thường Chuyển, nếu mà ai có thích học thì vào giờ đó.
Dạ. Em cũng nói luôn, hôm nay câu hỏi hơi dài đó, có thể là sẽ bị lấn giờ. Nếu mà bạn nào nào bận thì có thể về trước, ra trước được, không có sao ha. Thì bạn nào nào có thể ngồi nghe tiếp thì nghe tiếp, tại cái phần sau là bài học cũng hay á. Tại vì tuần trước á, bài học hay mà không có thời gian để mà cho bạn đạo nghe các cái băng. Cho nên nếu mà ai có thời gian thì ngồi thêm, còn không có thì cứ đi sớm, không có sao. Em xin trình bày một số câu hỏi ở tuần rồi còn thiếu lại ha. Cái câu thứ nhất là em cho cái băng về hạ thừa, trung thừa và thượng thừa ha.
Thưa thầy, theo như thầy giải thích lúc nãy thì hạ thừa là bắt đầu từ lỗ rốn trở xuống, trung thừa là từ lỗ rốn lên trái tim, và thượng thừa từ trái tim lên 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 đỉnh đầu.
Cái phần này á, thì thầy cũng có nói nhiều lần lắm anh Bảo, nhưng mà có phần thầy có nói là bổ đầu không, thầy cũng có nói. Cái đó là em chưa có lấy lại, cái đó em chưa
Có cái
có.
clip ở bên khóa sống chung Minh Đức đó. Có thầy có nói, nhưng mà cái này là thầy không có nói gì, thầy không
Không, cái phần sau thì cũng có nói dài lắm.
có không? Thầy có
Ừ,
nói là tự
có
tin
nói.
lên không?
Có
Tại cái này
có.
có
Tại
à?
em cho nghe ngắn quá. Tại vì cái clip này nói về cái bản thể rất là nhiều, cho nên hạ trung thượng thầy nhắc đi nhắc lại rất là nhiều. Và rồi cái phần của ông Tư, ông cũng có nói. Ông Tư nói là thượng thừa là cái thuộc về bộ đầu mà. Ông Tư có nói cái này không có sai.
Bộ
Rồi.
đầu thì không có sai, nhưng mà nói từ
Dạ.
tim lên á thì cái đó hình như cái clip kia thầy không có nói, để bữa nào mình coi lại coi sao.
Dạ. Thì là đúng thôi, tại vì từ tim lên cũng đâu còn gì đâu, anh bảo lên trên đó đâu còn cơ quan gì khác. Rồi câu thứ nhất ha. Câu thứ nhất, tứ xa lộ, tứ xa lộ. Em sẽ cho nghe băng rồi em sẽ nói thêm ha. Tứ xa lộ. Tứ xa lộ là gì ha?
Thầy sao gọi là tứ xa lộ? Tứ xa lộ là bốn cái con đường đi, bốn con đường đi, mà bốn con đường đi đó là đi về năng trượt không à, để cho nó học trong cái chu trình tiến hóa, để cải tạo cho nó tiến hóa, phải qua bốn con đường đó à, bốn con đường đó là trong cái nó cái chỗ cái quả ngục mà cái khắt khe của cái đường lối ở dưới quả tam muội, và nó có thể nó làm tan xương nát thịt tất cả những cái linh căn tâm tối, phải chấp nhận vô đó để tiến lên. Mà nếu mà nó còn thoát ra ngoài, nó đi xuống cũng như là phân là tiểu đồ này kia cái nọ đi tiểu ra đó, cái phần nó không trụ ở bên trong đó, nó phải đi phân ra cái đường giam hãm ở bên trong và con đường xuống ra thế gian trần trượt, và con đường ăn năn hóa giải, và con đường thăng tiến lên trung thiên của thể xác để đi lên. Nó có bốn con đường, thành ra tùy theo cái trình độ của nó mà để học đi. Có phần nó phải đi ra là lâu lắm, ức ức niên, mà có thằng được trụ bên trong nó là khác. Cho nên mình thấy cái phần mà mình đi cầu đó nó cũng hữu ích, nó cũng trồng được cây cỏ, nó hoa hoa xinh xinh, nó đi lên. Mà cái phần đó nó bị tan rã lâu lắm nó mới hội trụ được. Một cái phần còn trụ trong cái thể xác này, mà nếu chủ nhân ông biết sắp đặt biến thành cái xác để con tụi này được phước qua đi tu này, mà cái phần mà xuống đó nó thấy nó xử phải phóng túng nó đi ra ngoài, không có lưu trữ nữa, phải cho nó đi học khóa khác. Chứ cái ăn mình ăn vô nó đâu phải thiện, nó có cái ác, mà cái phần thiện nó lưu lại, mà cái ác nó phải đi xa hơn mình. Cho nên có sự công bằng.
Ha. Khi mà thức ăn mình đi vô thì nó có bốn ngã ra ha. Thì thầy cũng có nói một con đường là giam hãm vô bên trong và con đường ra cái thế gian, và con đường để nó ăn năn hóa giải, và con đường thăng tiến lên trung thiên của thể xác. Khi thức ăn mình ăn vô có cái nó nặng, có cái nó nhẹ, nhưng mà đa số thầy nói là nó đi vào những con đường trượt mà thôi. Thì cái này thầy cũng có nhắc thêm là có những cái, ví dụ như mà những cái mà nó ác á, thì nó cũng sẽ bị tan rã lâu lắm nó mới hội tụ đó. Những cái mà mình ăn quá nặng đó thì nó sẽ khó mà nó hội tụ lắm, nó hội tụ là cũng khó khăn lắm. Rồi cái câu thứ hai ở đây hỏi là hôm trước mình có nói là tan hồn tan xác đó, thì em sẽ cho nghe ba cái clip này thì sẽ thấy là tan hồn tan xác là như thế nào ha.
Kính thưa Thầy, phần hồn bị giết có phải là phần hồn bị tan rã hay không?
Tan rã vì ý độc tài của mình. Bởi vì người ta ăn ngày hai buổi, người ta thấy còn có dư mà mình ăn ngày hai buổi mà mình còn để dành một kho nữa. Thì mình phải phân tán tinh thần để lo cho nhiều việc. Tới khi chết là mình bị phân tán cả phần hồn. Rồi lần lần nó mới hồi sinh. Cái nào cũng hành hạ mình được, cái xe hơi cũng hành hạ được, nhà lầu cũng là ruộng núi, tôi mua cả cái núi, tôi mua cả cái biển, tôi mua cái này cái nọ, cái gì cũng có tôi hết. Tôi bị cái nghiệp nó hành hạ. Còn chúng ta tu ở đây là quy lại có một thôi, không bị tan rã nữa. Và cố ý độc tài xây dựng cướp của người ta để tạo nhiều cảnh phiền não tại thế gian, đó là phân tán phần hồn rồi.
Thì bây giờ cũng chúng ta thấy cảnh đời càng gần chúng ta, nay máy bay rớt, mai thiên cơ bão lụt, mốt sập đất đủ chuyện hết. Những cái cảnh khổ đó chúng ta có muốn không muốn? Không muốn thì càng tốn nhiều, chứ đừng có bê tha rồi tự hại. Cái xác này là xác cuối cùng trong cuộc đời, mà không tu để hội tụ phần hồn là tự hủy mà thôi. Lúc tan hồn, tan
vía không biết làm sao. Nó lo ngày, lo đêm, lo cho các con trở về, thì cái sự biến động của thiên cơ sẽ xảy tới. Đây rồi bơ vơ, kẻ chết đói, thân xác tiêu tan, hồn vía tiêu tan, làm sao mà thu gọn lại.
À, cái tan hồn tan xác cũng có nghĩa là đó, phân tán đi cái phần hồn của mình, và cái đó là về tan hồn tan vía đó. Có những cái trường hợp như anh Bảo nói đó, là tại sao nói thay cái trái ngược lại với lại phần hồn bất diệt. Thật sự có những cái trường hợp như thầy nói quá độc tài á, thì có thể sử dụng được một vài lần mà thôi, chứ không phải là sử dụng vĩnh viễn. Có nghĩa là cho vô a tỳ rồi cho nó qua một cái thế giới khác, cho qua một cái địa cầu khác để mà nó làm cái nhiệm vụ đó của Thượng Đế, sau đó hết sử dụng là cho tan hồn tan xác luôn. Có những trường hợp như vậy.
Thiệt ra sau khi mà nghe ba cái cuộn băng này á, thì cái giữa cái tan hồn với cái tiêu diệt nó hai cái nó khác nhau. Thầy không có nói tiêu diệt mà thầy chỉ nói tan ra thôi. Nó tan ra rồi nó có ngày nó hội tụ, nhưng mà không biết chừng nào. Chứ thầy không có nói là nó bị tiêu diệt luôn. Nó tan như là nó rã ra, nó không có hội tụ lại mới kêu là tan, chứ nó không phải diệt. Thành ra cái phần hồn bất diệt, cái nguyên lý nó vẫn luôn luôn đúng. Nhưng mà cái này nó bị tan, nó bị phân tán, thì phải chờ ngày nó hội tụ mà không biết bao giờ thôi.
Dạ, thì cũng có nghĩa là có những cái clip đó thầy nói về thiên ma đó, thầy cũng nói là có những cái trường hợp mà những cái người độc tài đó sau đó cũng được sử dụng lại, nhưng mà sau đó là không có sử dụng lại nữa, chứ không phải là sử dụng lại.
Đó là chuyện khác, nhưng mà thầy
bởi nó cũng là tiêu diệt mất rồi, nó
không,
tiêu diệt mất rồi.
Thầy nói tan chứ không phải nó, trong ba cái clip này không bao giờ thầy nói cái hồn hồn đó bị tiêu diệt. Thầy nói đúng, cái hồn hồn đó bị tan rã, nghĩa là nó không có hội tụ. Cái luồng điển nó bị phân tán thì nó tan ra, nó không có hội tụ thôi, chứ thầy không có nói nó bị tiêu diệt. Rồi.
Nhưng mà tiếp tục đi ha. Tại vì cái này khi nào em lấy được cái clip thiên ma, tại vì cái là cả một cái đề tài thiên ma thì
chừng nào mà thầy nói, chừng nào mà thầy nói mà cái phần hồn nó bị tiêu diệt á, thì cái đó cái phải mình phải hiểu, tìm hiểu coi tại sao. Tại vì một mặt á thầy nói phần hồn bất diệt, một mặt mà thầy nói tiêu diệt á, thì phải hỏi trong trường hợp nào nó bị tiêu diệt. Vậy thôi. Rồi tiếp tục.
Để em ghi lại cái clip này Paris của anh Bảo, có anh Bảo đó. Rồi cái clip tiếp tục ha. Cái câu này hỏi là thập tâm ma, trước mình cũng có nói về thập tâm ma, nhưng mà tại vì cũng có nhiều bạn đạo hỏi lại cái thập tâm ma nó nằm ở đâu, thì em sẽ cho coi cái clip của thầy, rồi sau đó em sẽ cho coi những cái hình ảnh nha.
Khi anh thắc mắc thì thập tâm ma, cái thập tâm ma là cái gì? Thập tâm ma là 13 cái huyệt nó có thể xâm nhập trong cơ thể mình để tạo khí. Những cái huyệt thập tâm ma tôi chỉ nha, đây cũng một huyệt, đây có một quyền, đây có một quyền, đây có một quyền, bốn quyền rồi. Thế á, phía sau này một quyền, phía trên này một quyền. Ha, rồi tới cái coi, rồi một quyền, ở đây một quyền. Thấy bao nhiêu rồi đó?
Bảy, bảy.
Bảy là ở đây một quyền, đây một quyền, đây một quyền, đây một quyền. Rồi tới đi chân. Đi chân thập tam ma của tôi quên. Lâu ngày quá không có trong. Đó, nhớ lại là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13
này chỗ này. Cho nên
bởi vì con ma nó nhập hay nói vậy, nói tùm lum á, thì mình sẽ chặn mấy cái việc đó. Thập tâm ma 13 cái việc ta có thể xâm nhập với 13 luồng điểm tà khí ở các tầng, có thể xâm chiếm của cơ thể và bắt cái miệng phải nói chuyện. Mình chăm cái nó ngừng không nói nữa, là 13 cái việc.
Giải thích như vậy
bởi vì nó ở nhiều cõi trong cơ thể, mà cái tư thế là cái kiểu thiên địa, nó ở những cái tình số khác nhau.
Có đoạn anh Hòa dở trong kinh A Di Đà
thì đó, thì nó ở trong cái cơ thể mình đó, nó trong cơ thể của mình thì nó xâm chiếm vô lục căn lục trần và cái vía nó mới điều khiển mình nói chuyện được, nó chiếm cái đó. Thì ở những cái điểm đó là cái điểm quan trọng của cái thể xác, nó ở những cái tần số đó khi mà tà khí xâm nhập. Lục trần là tà khí, cái đâu có thâm, cái vía cũng là tà chứ không phải chân, không phải chân. Người nào cũng có vía mà chê tà như thích chơi. Lúc nào cũng có lục trần mà chê tà.
Cảm ơn thầy.
Rồi em nói thêm, nó gồm có 13 huyệt ha. Cái 13 huyệt này, ra cái này để em coi làm sao cho nó xuống. Rồi, 13 huyệt này là huyệt thứ nhất là huyệt ẩn bạch, nó nằm ngay cái chỗ cái ngón chân đó. Anh Bảo thấy không? Bảo bắt.
Đấy.
Ok, cái huyệt đó là huyệt ẩn bạch ha, là ngay cái chỗ cái ngón chân đó, hồi nãy thầy có chỉ. Thật sự cái này là do cái huyệt này của châm cứu thôi chứ không phải của mình. Nhưng mà tại thầy quên lâu quá thì không có nhớ. Nhưng mà em tìm hiểu thêm thì em thấy những cái huyệt này thì để em chụp lại cho mọi bạn đạo coi ha. Cái đầu gọi là quỷ lỷ là có cái huyệt ẩn bạch. Cái huyệt thứ hai là huyệt đại lăng, là cái huyệt nó nằm ở ngay cái chỗ cái cổ tay hồi nãy thầy có chỉ đó, là quỷ tâm ha. Cái huyệt thứ ba là huyệt giáp xa, nó nằm ở bên hông của cái mặt mình á, nó là quỷ sàn ha. Tiếp tục cái huyệt thứ bốn là huyệt hải tuyền, nó nằm ngay cái lưỡi mình á, nó cũng có thể tấn công vô đó, là quỷ phong ha. Rồi cái huyệt thứ năm là huyệt khúc trì đó, gọi là quỷ cự á. Đó là những cái quỷ danh mà nó đã đặt tên cho cái 13 cái huyệt này ha. Rồi cái huyệt thứ sáu là huyệt lao cung, nó nằm ngay trong lòng bàn tay mình, nó khi mình nắm lại á thì cái ngón, anh thấy hình như cái ngón tay nó chỉ ngay cái chỗ giữa cái gần lòng bàn tay lên chút xíu á, là quỷ quật. Cái huyệt thứ bảy á là huyệt hội âm của người nam và người nữ là ngọc môn ha, gọi là quỷ tàng. Cái huyệt thứ tám là nhân trung, ngay cái nhân trung của mình ha, là quỷ cung. Cái huyệt thứ 9 là phong phủ, là phía sau cái ót của mình á, ở phía sau cái chỗ cái cổ mình á, là quỷ chẩm. Cái huyệt thứ 10 là thân mạch, là ngay cái chỗ bàn chân mình á, cái chỗ phía sau bên hông á, là quỷ lộ. Và cái huyệt thứ 11 là huyệt thiết thương, là quỷ tính. Rồi cái huyệt tiếp theo 12 là huyệt thừa tương, là ngay dưới của cái môi hồi nãy thầy có chỉ đó, là quỷ thị. Cái huyệt thứ 13 là huyệt thượng tinh, nằm trên cái trán á, chắc chủng chỗ bồng lai đó, là huyệt số 13. Đó là 13 cái huyệt gọi là thập tâm ma, những cái nơi đó là nó tấn công vô những cái huyệt đó.
Người đời nó kêu bằng gì, trong châm cứu nó kêu là 13 quỷ huyệt quỷ gì đó,
cái thập tâm ma ngoài đời người ta gọi là quỷ môn thập tâm huyệt hay là thập tam quỷ huyệt ha, có cái tên đó.
Cái đó là mấy cái phần châm cứu mà thầy châm cứu không biết cái này mà thầy đó thầy châm cứu á, ra thầy mới nói.
Dạ, thật sự cái này mình không có đi sâu về cái vấn đề nghiên cứu về châm cứu nha. Mình không có nghiên cứu về châm cứu, mình chỉ nghiên cứu về những cái huyệt. Mình thấy hiểu. Thầy chỉ, mình hiểu được để mà những cái huyệt đó là những cái huyệt để tấn công mình trong những cái huyệt đó làm cho mình bị những cái tấn công ở bên ngoài xâm nhập vào.
Cho mình hiểu chính xác hơn vậy thôi, mình mượn châm cứu để cho mình hiểu chính xác hơn vậy thôi, chứ không phải là chỉ cho mình châm cứu.
Dạ, mình không có đào sâu cái chuyện châm cứu là chuyện của ông thầy, và ai có học cái ngành châm cứu thì chỉ nghiên cứu thôi, ở đây không có nghiên cứu cái đó nha.
Dạ. Em nói ông thầy châm cứu thì mấy ông cũng biết mấy cái việc này hết à.
Dạ, cái gì thầy nói thì mình học, còn cái gì mình không có không cần nghiên cứu thì đừng có làm cho nó bận rộn thêm ha.
Là không cần nhớ, chỉ biết vậy thôi, không cần nhớ. Dạ. Mấy cái này rõ ràng quá hả?
Dạ.
Rõ rồi.
Em thấy vô tình bạn đạo hỏi mấy lần mà tại vì em không có nghiên cứu với cái gì mà thiên ma, với cái gì mà mấy cái ma ma đó em cũng có đề tài hết đó mà em chưa có làm.
Hồi nãy cái video thầy chỉ với chân mà thầy đâu có chỉ được, nó mất cái bàn che rồi. Với thầy dạ, mang giày rồi đâu có chỉ được.
Dạ, với lại thầy chỉ cũng không có hết các cái huyệt nữa. Rồi, tiếp tục ha. Tiếp tục. Câu thứ nhất hỏi, câu tiếp theo ha, câu hỏi chỉ có tu mới trả hết nợ. Thôi anh Bảo nói câu này đi vui nè.
Thì cái nợ của mình mà nếu bây giờ mình lấy tiền mình trả, mình lấy công mình trả thường á, thì một đổi một thì không có đủ đâu, tại vì mình thiếu nợ cả chúng sanh mà mình thiếu nợ cả càn khôn vũ trụ nữa. Thành ra mình đi làm lấy một đổi một á, thì làm sao mà mình trả hết. Mình á, người tu là ăn một trả mười, mà muốn ăn một trả mười, muốn trả được mười á, là phải có nhiều lắm. Thì chỉ có nước là tu mà thành đạo là được một cái gì cao, mình lúc đó mình nhiều thanh điển mình mới ban bố chia sẻ cho những người khác được, mình mới lập hạnh đức, mình lấy cái đó mới trả cái đó, nó mới có giá trị, không lúc đó mình mới trả hết cái nợ của mình. Chứ mà mình đi làm ở thế gian này không bao giờ mình trả hết cái nợ của mình.
Câu tiếp theo ha. Rồi câu tiếp theo là câu hỏi cái thức. Ví dụ như nó bề trên ân ban cho mình là mình mở cái thức mình ra, mình mới gặp được ông Phật. Vì vậy cái thức là cái gì? Anh Bảo nói luôn đi. Này dễ nè.
Cái thức là nó không có ngủ kia bằng cái thức.
Là gì?
Cái thức là cái biết của mình đó, mà nó thức nghĩa là nó không có nó hiểu, nó cũng như nó có cái thức tâm ấy, rộng mới gọi là cái thức được. Còn nếu không cũng là cái tâm của mình, nhưng mà nó mê muội, nó mê mù á, nó không có sáng suốt thì không có kêu gần cái thức. Cái thức là nó đã thức sáng một phần nó mới gọi là thức, cũng là của phần hồn.
Dạ. Cái thức cũng có nói là phần hồn của mình, là thực chất của mình. Khi mình trở về với cái thực chất của mình, có nghĩa là trở về với phần hồn của mình nha.
Phần hồn sáng suốt á.
Dạ, phần hồn baby luck á. Trở về đúng cái nghĩa của nó là baby luck á.
Baby luck này nhỏ, thanh nhẹ lắm à.
Thanh nhẹ lắm lắm luôn ha.
Chứ không ai nó không thành baby nữa đâu. Trở về, mình hồi nhỏ mình làm baby, nhưng mà giờ trở về baby khó.
Dạ, tiếp tục câu tiếp theo ha. Có người hiếu hạnh. À, hiếu hạnh. Câu này hay à. Hiếu hạnh là gì? Rồi bây giờ em cho thêm cái hiếu lạnh ha.
Cái hiếu con nó thao thức. Dạ. Đối với cha mẹ. Cái con người có hiếu là quan trọng. Hạnh nhất là hiếu. Mà cái tội hạnh nhất là bất hiếu.
Dạ.
Mà có hiếu là mới được lên thiên đàng. Còn bất hiếu là xuống địa ngục. Cái hiếu ở chỗ đó. À, cho nên con người hiếu hạnh. Hiếu thì nó có hạnh. Trong cái hạnh đó nó mới có cái niệm. Trong đó nó cứ nghĩ chuyện tốt. Tu làm sao để báo hiếu. Cứu nguyện các tội. Thì mà tu đúng đường hay là không? Bất cứ một cái đạo nào ở thế gian, cứu cánh của nó là giải thoát. Mà chỉ con người ở thế gian hay lợi dụng cái đạo, cứ cầu nguyện chuyện may mắn này tới chuyện may mắn kia, rồi ý lại trong cái sự may mắn đó, rồi làm những điều phản tác của chân tâm, không thực hành đúng. Khi mà con có cái thể xác tinh vi như thế này mà không biết lo tu, không biết lập lại trật tự, trở về với sự chân giác của chính mình, là tự nhiên mình là một người phạm tội, hủy diệt cái cơ tạng này, phá tất cả một bộ luật của thượng đế. Nếu có thể có thể xác này mới có đặt nền tảng thương yêu và xây dựng. Cho nên cái thể xác này là nền tảng của sự thương yêu và xây dựng.
Rồi cái hiếu ha, Bảo hiểu không?
Nói đi.
Cái hiếu ở đây á, ý nói là cái hiếu của mình ha, mình với cha mẹ cha mẹ thế gian cũng như cha mẹ trời. Còn cái hạnh đó, đây là cái hạnh niệm. Khi mình tu lúc nào mình cũng có cái hạnh là mình muốn là cứu cửu quyền chất thất tổ hay là cứu cha mẹ của mình, lúc nào cũng vậy. Tại vì thầy nói khi mà mình người có hiếu á, thì mới có hạnh. Tại vì thường á, nếu mình không có hiếu hạnh á, thì cái người đó thường ỷ lại hay là cầu sinh.
Nãy thầy có nói cái hạnh niệm
đó, cái hạnh niệm đó mới vừa nói thật thầy đó.
Ừ.
Là có nghĩa là cái hạnh niệm của mình muốn mình tu để mình đắc quả, để mình được cứu cứu quyền thất tổ. Nhưng mà cái đó cũng cao, ngày cứu quyền thất tổ là cũng cao lắm á. Nếu mà ai có nghe cái clip nào rồi thì cũng biết đó. Khi mà mình trở về với phần hồn, mình mới cứu được cái cứu quyền thất tổ ha. Trở về baby luck mới được. Rồi tiếp theo, cái câu tiếp theo là nói khi mà dạy công tu học thì mình không có quan phí. Đó là một cái gương lành. Dấn thân tu học ngày đêm và không có được xảo. Thì ở trong đây thầy nói là có cái tiểu xảo. Tiểu xảo là cái gì? Trong cái câu của thầy nói là có cái tiểu xảo. Tu mà không có xảo á, là cái tiểu xảo á. Là ở trường đời mình cũng hay, thầy hay nói á, trường đời mình là có nhiều cái tiểu xảo lắm. Chút xíu này chút xíu kia, ở mặt nó như vậy nhưng mà ở trong nó khác. Đó là những cái tiểu xảo á, nhiều khi nó nói ra như vậy nhưng mà ở trong nó không có đúng. Những cái lý lắc nhỏ, những cái mánh khóe nhỏ là những cái tiểu xảo á.
Những cái lường gạt nhỏ.
Dạ, lường gạt nhỏ là những cái tiểu xảo á. Thì những người mà không có hành thì thầy nói là cũng chắc chắn là nó phải có cái đó. Tại mình tánh mình nó có ngay thẳng đâu. Còn thường ví dụ như người không có hành thì nếu mình có một vị trí thì mình hay lấn áp người khác. Rồi cũng thầy cũng nói là mình cũng già xảo trá, mình dối trá, mình già gạt mình cũng là những cái tiểu xảo đó. Rồi câu tiếp theo ha. Tại vì cái câu này là thầy đọc, thầy nói tiếng Tây cho nên năm ra người ta không hiểu. Tại mình tu nhẹ thì làm tapi nha. Cái tapi á. Tapi là cái thảm ha. Thì khi mình tu nhẹ thì mình làm tapi, thì cái mình làm cái tấm tapi cho người ta để người ta chà đẹp. Thì khi đó đó, cái người mà, nếu mà tất cả mọi người cũng như trước đây khi mà ngồi ở thiền đường á, ở thiền viện, như thiền viện Dĩ Kiên á, thì thầy nói cái vấn đề này là khi mình ngồi ở đó mà tất cả mọi người đều tu, mọi người đều thiền thì nó nhẹ, cái tấm tapi này nó chịu đựng cái sự nhẹ hơn là cái sự nặng trược. Nếu mà mọi người được khó khăn, mệt mỏi, mệt nhọc rồi khổ sở, tất cả những cái đè lên cái nó cũng chịu một cái sức nặng khủng khiếp lắm. Nó cũng là cái hạnh hy sinh mà. Cái sự nặng trược của mình nó đè lên cái tấm tapi thì cái tấm thảm đó nó cũng mệt mỏi lắm, cả ngàn cân đó, chứ không phải giỡn nha. Nếu một cái tấm thảm mà cho chừng 10 người, 20 người cũng khá nhiều đó, 50 cũng phải gần tấn á. Cho nên thầy mới nói là khi mà mình tu nhẹ thì cái tấm tapi nó cũng nhẹ. Tại thường hay sử dụng chữ tapi nha, là cái tấm thảm nha, thầy nói hoài nha. Rồi cái câu tiếp theo là cái duyên điển trong cái cửu huyền thất tổ là sao? À, cái duyên điển. À, cái này anh Bảo biết nè. Anh Bảo nói đi.
Duyên điển là cái sự liên hệ về điển quang của mình á, mới tạo thành cái duyên để cho gặp gỡ với nhau trong cái định luật dẫn tiến và vay trả.
Có lần em nói duyên điển tại sao mình được no khi mình ăn.
À, cái đó là tại vì mình hội tụ được cái duyên của cửu quyền thất tổ vô, mình ấm áp, mình thấy no.
Dạ, đoàn tụ nữa ha, mình hội tụ, mình đoàn tụ, nó làm cho mình ấm no. Cộng rau cũng vậy nha, tại mình không thấy mặt thôi. Tất cả những cái phần hồn á, tại thế này hay là phần hồn trong tất cả các cõi á, khi mà phần hồn mà mình được vô cái xác rồi á, một là xác con người, hai là xác thú, thì là một phần hồn như là một con người thôi chứ không có gì khác á. Chỉ có cái vô chỗ nào thì nó giới hạn nhiều hay ít thôi. Ví dụ như vô cái xác thì nó, cái xác con người thì cái giới hạn nó ít hơn là xác con thú, cho nên mình không có thấy cái mặt thôi. Chứ thật sự rau cỏ nó cũng là một cái phần hồn, chỉ có điều nó tội nó nặng hơn, nhưng mà cái điển nó nhẹ hơn thôi.
Bị tan rã nhiều hơn.
Dạ, nó tan rã nhiều hơn, nhiều lần hơn. Rồi, cái câu tiếp theo. Thầy nói tại sao vô chùa mà tâm không có thẳng ngay và tà gian thì ma quỷ nó ứng. Thì bây giờ cái câu này mới hỏi là thiện giác là gì ở trong cái câu này. Bây giờ em cho nghe cái clip này ha.
À, thiện giác. Cái thiện là trọn lành. À, cái phần hồn các bạn được quy tụ rồi, sáng suốt rồi, mới hiểu biết sự sai lầm từ tiền kiếp. Và sự sai lầm ngay ở kiếp thế gian này mình cũng nhìn nhận là sự sai lầm của chính mình, mới kêu là người thiện giác.
Cái câu này á, thì thầy có nói là những người mà có tâm ác độc mà vô chùa đó thì không có ai chứng hết. Và cũng nói là nếu mà có tâm thiện giác á, có nghĩa là mình là một cái người có cái sự sáng suốt, khi mà mình quy tụ được cái phần hồn á, thì cái thiện giác thì cái người đó chư Phật mới chứng ha. Khi mình có cái tâm thiện, thực sự ở ngoài đời thì nói là cái tâm thiện, nhưng mà trong cái thiện giác á, thì thực sự mà nói cái chữ đó thầy dùng nó cũng cao lắm.
Thiện giác hả? Nãy thầy định nghĩa sao?
Thiện giác là khi mà cái tâm mình trọn lành rồi, khi phần hồn được quy tụ rồi đó, thì trở về với phần hồn thì cái sự sáng suốt nó mới có. Thì khi đó đó thì mình hiểu được mọi chuyện, hiểu được cái sự sai lầm của mình từ bây giờ và cũng như tiền kiếp.
Nhờ cái thiện mà mình đạt tới cái giác hả?
Dạ, đó nó cao đó chứ không phải giỡn. Rồi cũng có cái thiện tâm nữa, trong đó thầy cũng có cái thiện tâm.
Phải có thiện tâm trước rồi mới đi tới thiện giác.
Dạ, cái thiện tâm. Thì hỏi tại sao có cái thiện tâm thì vô chùa thì khi về thì thấy nằm chim bao, thấy Quan Thế Âm. Thì cái người mà có thiện tâm á, thì khi đi chùa hay bất cứ làm cái gì cũng vậy, khi mà nằm mà thấy Quan Thế Âm Bồ Tát cũng là người ta tới giáo dục cho mình thôi, cũng là cái tâm họ tốt thôi. Có những cái gọi là mình thiên liên tánh á, mình có cái thiên liên tánh với cái người đó. Ví dụ có khi mình gặp Quan Thánh hoặc mình gặp cái lị thiên liên nào đó giúp cho mình, chư Phật giúp cho mình, đó là những người mà có thiện tâm tu học thì mới thấy được cái đó. Có đó, có nhiều người nói em, nhắn cho em nói, trời chị Elise ơi, có nhiều khi em nằm chim bao em thấy Đức Thầy, có nhiều khi em nằm chim bao em thấy Quán Thế Âm Bồ Tát. Cái đó là những cái thiện tâm của mọi người đó. Khi mình thiền mà mình thấy những cái hình ảnh đó, hoặc là khi mình nằm ngủ mình thấy những hình ảnh đó, đó là cái tâm mình có. Khi mình có cái tâm đó thì chư Phật cũng giúp cho mình, cũng chứng cho mình, cũng ứng cho mình thấy.
Nhiều khi cái vía nó biến ra cho mình thấy.
Đúng, nhưng mà cái vía nó phải nhẹ nó mới yến được, thì đâu
phải,
nhẹ.
Thì mình phải hướng về đó thì cái vía nó mới biến được. Chứ mình hướng về nặng thì cái vía nó nằm nó thấy chuyện nặng nề không?
À, có cái sự thiện tâm, cho nên thầy mới nói hoài lúc nào cũng vậy. Mình hướng cái phần hồn mình tới cái sự thanh nhẹ nhiều hơn là cái sự đời ở ngoài đời này. Tại vì ở ngoài đời này ra mặt nào mặt nấy cũng hết hồn á. Cho nên cứ đem cái chuyện đó vô trong cái tâm của mình hoài cũng khổ lắm.
Thì ra, thành ra thầy mới nói là mình phải di thiện tối lạc đó, là mình phải hướng thiện.
Dạ, hướng tới cái sự thanh nhẹ nhiều chừng nào thì cái phần hồn của mình đó, nó nhẹ chừng nấy. Lúc nào cũng vậy, cũng giống như thầy nói, mình ngâm mình trong đạo thì mình mới nhẹ được. Tại vì mình nghe ông thầy cũng nói hoài, riết mình cũng không còn gì khác để mình nghe. Là có nghĩa là lúc nào mình cũng muốn nghe tới cái gì của chư Phật giúp cho mình.
Ngâm bao nhiêu phút? Ngâm mình trong đạo, thầy có nói ngâm bao nhiêu phút không?
Của thầy là sáng đêm đó nghe. Mình chỉ cần đi đi đâu mình cũng nghe, về nhà mình cũng nghe, về nhà mình làm việc mình khi mình thiền mình cũng nghe, rồi có khi mình làm việc mình cũng cố gắng nghe, cố vậy, gắng tập trung nó.
Vậy là ngâm triền miên à?
Ngâm mà không có giờ đó.
Ngâm tại triền miên.
Lúc nào cũng vậy, cũng nghe được những cái lời triết lý thì chắc chắn mình sẽ không mập chiều ngang cũng mập chiều dọc mà. Nha. Mập về đạo nha.
Ngâm mình trong đạo, tắm trong đạo à.
Dạ. Yeah. Rồi tiếp tục ha. Thì khi cái clip này là Cửu Huyền Tất Tổ, cho nên khi mà thầy nói là khi tôi tu á thì tôi mới ngộ được tất cả mọi người ở bao đời, bao nhiêu đời.
Ừ.
Nha, anh Bảo nói luôn đi.
Nhiều Cửu Huyền Tất Tổ là nhiều lớp, nhiều kiếp lắm á, chứ bây giờ gom lại nhiều lắm mà mình chỉ có tu đắc rồi mới đi gặp được hết thôi, chứ làm sao mình gặp hết được. Có những người cao hơn mình, có những người thấp hơn mình.
Nha.
Cửu Huyền là cao hơn, còn Thất Tổ là mấy người còn ở thế gian với âm phủ kêu là Thất Tổ.
Nha, ngay cả lúa gạo rau cải mình cũng vậy, cũng là Cửu Huyền, cũng là Thất Tổ của mình đó, có hết.
Thế gian còn ở thế gian, luân hồi ở thế gian hay là
thế gian,
luân hồi ở thế gian hay là còn ở địa ngục?
Có hết, tất cả đều là Thất Tổ của mình.
Đông lắm mà, nhiều kiếp quá mà.
Đây, cái câu này mới khó nè nha. Lấy đại từ bi làm gốc. Lấy đại từ bi làm gốc. Đại từ bi làm căn bản để phát triển cái gốc từ bi thì phải làm sao? Cái này là không phải dễ nha. Cái này thì thầy nói chỉ có lo tu thôi. Gốc là đại từ bi là như thế nào? Tại cái đại từ bi á, thì em có clip đó, thầy nói là ông trời á, là đại từ bi mà Phật là từ bi. Nhưng mà có một cái clip ở bên Golden Book á, ở bên Đức á, thì thầy nói là ông Phật cũng đại từ bi cho nên nó hơi kỳ kỳ chỗ này, nhưng mà em biết là đại từ bi chỉ là ông Thượng Đế thôi. Thì cái đại từ bi á, thì thầy nói là tại sao nó đại từ bi là tại vì ông Thượng Đế đó, ông bị người ta chửi hoài, ngày nào cũng bị chửi, hết chửi cái này tới chửi cái kia, nó tại sao mưa thì sao nắng, cái gì cũng chửi, là rồi lũ lụt đủ thứ hết mà không hiểu. Cái đó là, nhưng mà ông vẫn lúc nào ông cũng từ bi, ông cứ chiếu độ hoài, cũng cho nắng cho mưa cho tất cả những cái vạn vật ở trên cái thế gian này, thì lúc nào ông Thượng Đế ông cũng ban chiếu như vậy hoài đó, có chữ cỡ nào ông cũng làm, ông không có thay đổi. Đó là cái đại từ bi ha. Rồi cái câu tiếp theo hỏi tại sao người ta đối xử xấu với mình vẫn phải đối xử tốt với người ta. Rồi là cái đó là học từ bi và thực hiện từ bi thì họ ăn năn thì được mà cứu được mình. Khi mà người nào ăn năn thì mình cứu được mình, rồi cũng như mình ăn năn thì mình cứu được mình cũng như cứu được họ. Thì cái đó là cái chuyện vĩ đại trong ngành đạo đức. À, cái này mới hay nè anh Bảo. Chứ trong ngành đạo đức ông thầy có nói cái chữ này.
Ngành đấy. Đạo đức hả?
Trong ngành đạo đức. À,
trong bây tâm giờ linh, trong tâm linh mới có ngành đạo đức ha.
Dạ, cái đạo đức nó có ngành. Nghề mình là nghề xuất kiếp nhưng mà mình có ngành đạo đức nha.
À, có cái ngành, nó phải chọn đúng ngành ha.
Dạ. Yeah.
Đừng có chọn lộn là mệt á.
Dạ, yeah, cái ngành đạo đức, mình có cái ngành đạo đức ha. Đạo là sự quân bình, là sự tha thứ và thương yêu. Đức là cái nhịn nhục á. Bốn phương trời, mười phương Phật chứng giám, chứng nhận cho mình. Là cái ngành, là một cái ngành.
Vậy là phải mình tu nhưng mà phải chọn đúng ngành phải không?
Dạ. Yeah.
Mình chọn lộn ngành là tu không có đạo đức là mệt ha.
Khó ha, tha thứ và thương yêu không có dễ à. Rồi tiếp tục, thập thiện thập ác dĩ hòa bình.
Ừ, cái này thầy giảng nhiều cách lắm.
Dạ đúng rồi, rất là nhiều luôn. Thôi bây giờ em cho một cái thôi ha.
Ừ.
Thập thiện thập ác dĩ hòa bình, tự mình phải biết mới lèo lái được tâm thức tiên hóa. Cứ hướng về cái thiện mà không biết ác. Biết được ác thì chúng ta không bao giờ dẫm chân vào sự ác nữa, thì tự nhiên chúng ta là thiện. Lúc đó thiện ác phân minh thì óc nó mới sáng suốt, tâm từ bi nó mới phát triển, nó không nỡ nào hại bất cứ ai. Rất nhiều người tu cũng muốn đem cái sở năng sáng suốt của mình cống hiến cho người khác, nhưng mà mình mới có một tới một chỗ đó chưa có đầy đủ, phải ăn năn nhiều hơn, nhìn nhận sự sai lầm của chúng ta và không nên tự cao, phải nhìn nhận sự sai lầm của chúng ta và hướng về trung đạo phát triển thì nó mới thấy tiến về Như Lai tánh sẵn có của chính chúng nó, thì lúc đó nó mới hội nhập trong khối từ bi của Đức Như Lai để độ cho tiến hóa dễ dãi hơn và cuộc sống càng ngày càng thanh nhẹ. Thấy không được mà được, thấy không có mà vẫn có, mới thấy quyền vi là gì. Trời Phật đã làm việc trong cõi quyền vi.
Rồi Bảo nói đi.
Ly giảng tiếp đi. Rồi mình phải hiểu, mình tu mình phải hiểu cái ác là gì rồi mình mới không làm ác, chứ mình tu mình chỉ hướng về thiện không mà mình không biết làm gì ác là sao. Nhiều khi mình làm ác mà mình không hay, nên ra mình phải hiểu cái ác là cái gì rồi mình mới không có làm ác, thì lúc đó mình trở về là người thiện. Tại vì cái người mà không có làm ác là người đó thiện, họ hướng về thiện thì từ họ mới phát triển đi lên.
Dạ, yeah. Thầy cũng có nói thêm cái khi có nhiều người có những cái sở năng sáng suốt của mình muốn giúp cho người ta nhưng mà mình chưa có đầy đủ, phải kiên nhẫn một chút thì từ từ mọi chuyện nó cũng được sắp xếp theo cái ý muốn của Thượng Đế, cũng như mình, cũng như thầy nói, mọi người được có Như Lai tánh, khi đó mình cũng mới hội nhập được.
Nếu không thì mình là thiện di bất minh.
Dạ. Yeah.
Là mình làm chuyện thiện mà mình không hiểu, là minh di thiện là mình làm chuyện thiện mình hiểu, thiện di bất minh mình muốn làm mà chuyện thiện mà mình không hiểu, nhiều khi mình làm ác mình không hay.
Yeah.
Mình không có đủ sáng suốt.
Yeah, nhiều khi mình làm mà mình không biết cái chuyện đó là có lợi hay có hại cho quần sanh. Nhiều khi có lợi cho một người nhưng mà có hại cho quần sanh, là cho nhiều người. Cái đó cũng là một cái thiện di bất minh.
Cái thập thiện thập ác chỉ hòa bình này thầy cũng nhắc nhiều lần lắm. Dạ. Người tu là phải biết tập thiện, tập bán, giữ hòa bình, lúc đó mình mới đi tới được.
Rồi. Thầy nói á, cái câu tiếp theo là nói là khi mà mình tu rồi điển các bạn phóng lên trung tâm sinh lực càng khôn vũ trụ thì mình làm biết là bao nhiêu việc trong một lúc. Thầy bảo nói cái này đi.
Phóng lên càng khôn vũ trụ thì bữa hổm có cái clip thầy nói đó là trước hết là mình phải đóng góp cho cộng đồng, hào quang của cộng đồng tu học. Nghĩa là sao? Như là những cái chư tiên mà bên trên mà đi thuyết đạo khắp các nơi trong càn khôn á, thì họ cần cái thanh điển của mình, cần cái sự hỗ trợ của cái thanh điển của mình đóng góp vô cho cái hào quang của cộng đồng tu học đó, thì họ nói người ta mới nghe. Cái đó là một phần thôi, còn mình phóng, mình tỏa ra cái từ điển trong càn khôn của rượu cũng tốt nhé. Còn nói thế gian này, nói người nào mà tu mà khá rồi, cái khu vực họ, mấy người xung quanh cũng được hưởng, tại khu vực nó yên. Còn mình phóng ra cái tà khí là trong cái phòng họp đó, nó cũng ngột ngạt, nặng nề. Cái sự liên hệ giữa càn khôn vũ trụ và mình nó là mật thiết lắm. Thành ra cái sự giao cảm bề trên cũng phóng thanh điển cho mình, mà mình biết phóng lại thanh điển là mình đóng góp cho càn khôn vũ trụ rất là nhiều.
Ở đây đó, đề cập tới cái trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ á, thì thật sự mà nói, thầy cũng nói mỗi khi mà thầy giảng cho mọi người nghe đó, là cái luồng điển thầy lấy từ, thì phóng lên trên ngay chỗ trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, nó chiếu xuống.
Nói trình độ của thầy thì được.
Dạ. Thì từ cái trung thiên trở xuống là của ông thầy đó, là lúc nào ông khi mà ông giảng cho mọi người là ông lấy cái luồng điển từ trung thiên nha. Khi ông làm việc.
Rồi ông phóng tới đó rồi mình phóng.
Dạ. Mình cũng phóng mà không biết mình phóng tới đâu.
Ông mà nó không tới, nó bị dội lại.
Rồi cái câu tiếp theo. Người nào muốn mở thiền đường thì phải sử dụng, biết sử dụng cánh cửa nhân quả. Cánh cửa nhân quả là cái gì? À,
có cái cuộn văn nhân quả là cánh cửa của
vô vi là khác. Còn cái khi mà mình, cái đó thì nói nhiều chuyện lắm. Còn cái cánh cửa nhân quả ở cái người làm thiền đường, cánh cửa gì theo anh Bảo là cánh cửa gì?
Mở thiền đường là phải mở tâm từ bi, là phải biết tha thứ và thương yêu và học nhịn nhục trước hết, chứ làm được là làm dâu trong họ mà biết bao nhiêu người tới, mỗi người ý là mỗi người nó đòi một thứ. Mình nhịn nhục không nổi là mình mệt.
Tại vì có nhiều khi tới mà bữa cho ăn, bữa không cho ăn nó cũng dữ quá nữa.
Ăn dở, ăn ngon gì cũng nói hết trơn, cái gì cũng nói được hết trơn, thành ra phiền lắm. Mỗi người một ý, mà tới đông chừng nào là mệt chừng đấy.
Khi mình tới thiền đường thì cái người làm chủ thiền đường họ cũng có cái hạnh đó chứ, cũng có cái hạnh đó. Cái hạnh đó muốn mở thiền đường để cho mọi người được cùng học, cùng vui ha, cũng nghĩa là cùng tiếng á, cũng là một cái hạnh. Rồi á, khi họ bị những cái giày xéo á, thì họ phải mở cái lòng từ bi ra, phải nhịn nhục nhiều hơn thì họ mới rước được những cái trường hợp như vậy, họ mới giải được. Còn nếu không á, họ sẽ phản ứng liền và họ đuổi mình ra,
sẽ bị quốc khí.
Đuổi mình ra đó. Đuổi mình ra khỏi cửa. Thì cái đó là họ cấy cái phúc điền ha. Cái đó cũng có là một cái luật nhân quả. Cũng như hồi nãy anh Bảo nói là phải có cái tha thứ và thương yêu. Thật sự mà nói ở đây cũng có cái hạnh nữa. Trong cái hạnh của họ cũng có cái hạnh.
Hạnh muốn giúp đỡ những người khác. Hạnh muốn giúp cho những người khác tu là cái hạnh.
Cũng như mình muốn mọi người cùng tu cùng tiến, đồng tu đồng tiến, thì mình mới mở thiền đường. Và mình phải có cái hạnh hy sinh trong đó, có cái nhịn nhục nhiều lắm, phải có cái hạnh đức đó, phải để cái phúc điền chứ không gì hết. Rồi, tại vì khi á, thầy nói á, khi mà mình xây dựng cho nhau á, thì có khi á, có những cái mình giấu giếm, thầy nói có như vậy đó, có những khi mình giấu giếm nữa, mình phải mở cái lòng mình ra, mình nói hết cái gì mình biết mình nói, chứ mình không có được giấu giếm, mình không có được giấu là mình mê, còn mình chê là mình chấp. Tất cả những cái đó cũng có những cái hạnh ở trong đó. Nếu mà mình không chịu học những cái nhịn nhục đó thì cái chìa khóa nó không có mở ra ha.
Đó là chia sẻ những sự hiểu biết, còn những cái mà ấn chứng của mình nên giữ cho mình.
Ấn chứng thì lúc nào thầy cũng nói vậy, mình viết lại cho mình thôi, muốn viết lại cho thế hệ sau thì coi thôi. Chứ thật sự những cái ấn chứng nó rất là quan trọng nha, không phải lúc nào cũng nói là được. Không phải nói lung tung ra là được. Những người mà nói ra vậy mình dễ đánh giá cái trình độ của họ lắm. Tại họ chỉ biết khoe khoang thôi, thì cái đó là để được cái gì đó thì cái đó mình biết liền. Còn những người thật sự có ăn chứng họ bây giờ họ nói lung tung hết á.
Nếu mà có ấn chứng thiệt thì nó khác, là tại vì yeah. có làm một cái gì nó tốt cho nên bề trên nó chứng này cho mình thấy,
yeah.
là kêu bằng ấn chứng, nghĩa là đúng với cái trình độ thanh nhẹ nó mới phát ra một cái gì để cho mình thấy. Nhưng mà nếu mà mình cái ấn chứng nó không có thiệt á, nghĩa là mình tưởng tượng hay là cái chuyện gì khác, nhiều khi mình không hiểu nó kêu là ngộ nhận.
Rồi tiếp tục ha, tâm trống bụng đầy, à hình như ông Tư có nói cái này mà ông thầy cũng có nói nữa, tâm trống bụng đầy là sao? Là sao anh Bảo?
Tâm trống là cái tâm không, bụng đầy là hít pháp luân vô đầy bụng, đầy thanh khí điển.
Đúng rồi. Ha, tâm không ha, tâm thanh nhẹ thì tâm trống, mà bụng đầy thanh khí điển ha. Sau này bụng đầy toàn ánh sáng nha, con thầy là toàn ánh sáng.
Ra thở pháp luân thường chuyển khiến nó bụng bự.
Thầy cũng có nói bụng bự, có người ăn quá nó phồng, nó
đó là bụng mỡ, bụng mỡ.
Thầy gọi là cái gì? Nó sưng lên, nó kêu bằng cái gì em quên mất. Thầy nói nó sưng lên. Rồi tiếp tục ha. Cái câu này thầy nói nọ, cái câu này đụng tới đại bi nè. Phải có đại dũng mới gặp đại bi. Phải có đại dũng mới gặp đại bi. Giống như hồi nãy em nói đó, cái đại dũng là khó lắm nha. Em kiếm lắm nhiều, rất là nhiều clip em mới ra được cái câu này. Đó là theo cái trình độ của em hiểu đó. Cái đại dũng á, là cũng như ông thầy hay nói mình là dũng, mình mới dũng thì mình mới có từ bi. Mình dũng có nghĩa là mình dấn thân vô, dấn dân vô vô quá ngài ha. Thì ông trời ông có cái khác. Đại dũng của ông là ông làm việc 24/24, không ngừng nghỉ ha. Lúc nào ông cũng dẫn tiếng con của mình đi lên, đi lên, đi lên. Lúc nào cũng vậy, mỗi đứa là có một cái bài học. Đó là cái dũng của ông trời là vậy, là ông làm việc không ngừng nghỉ. Nha, cái đại dũng của ông trời là vậy. Còn cái đại bi của ông trời là nãy em có nói đó. Cái đại bi có nghĩa là người ta chửi cỡ nào ông cũng cứ ban hoài, cứ ban ánh sáng, cứ ban cái sự từ bi xuống cho thế gian. Có nắng, có mưa, có tuyết, có đầy đủ hết. Và có một cái nữa em mới làm trong cái clip cấy phúc điền, thì thầy nói ông trời lúc nào cũng cấy cái phúc điền vô trong mỗi người nha. Khi xuống thế gian hay là được luân hồi ở tại thế đều có cái phúc điền ông trời ông cấy vô. Đó là cái sự tha thứ và thương yêu. Mà tại vì mình quá động loạn cho nên mình không có sử dụng cái khí giới đó. Nhưng mà cái khí giới đó ông trời ông cấy vô mình khi mình bắt đầu mình sinh ra trên thế gian này. Người nào cũng có cái phúc điền đó hết.
Quên à.
Nhưng mà mình không có xài vậy, tại vì mình bị cái sự động loạn nó che lấp rồi. Ha. Thì hay lắm, cái cấy phúc điền rất rất hay nha. Không phải đơn giản mình định nghĩa cái phúc điền. Cái phúc điền rất hay, để từ từ mọi người sẽ nghe tới. Rồi, tiếp tục. À, có cái câu này hay lắm nè. Học cái gì và ăn cái gì? Trong một cái clip thầy nói cái này, học cái gì và ăn cái gì? Bây giờ em cho nghe ha, thì sẽ thấy thầy kêu mình học cái gì và ăn cái gì. Cái này hay nè, cái bài này hay. Học cái gì, ăn cái gì?
Nhưng mà ăn không biết ăn, mà học không biết học là thành người mê chấp. Còn người ăn học mà biết ăn và biết học thì người đó không có mê chấp. Học cái gì? Học cái sự siêu giác. Học cái gì? Học trở về bên giác. Học sự thanh tịnh. Học sự buông bỏ. Học sự vĩnh cửu bất diệt của Phật hồn. Thì người đó không có mê chấp. À, còn ăn ăn cái gì? Ăn cái nguyên khí càng không vũ trụ. Ăn cái hạnh Bồ Tát. Quý vị cứ ăn miếng thịt bò, quý vị hình dung con bò nó là nó khổ biết bao nhiêu, xương máu da thịt hy sinh hết. Nó có cái hạnh Bồ Tát nó mới được cơ hội tiến lên con người và sống chung với con người trong cơ thể của các bạn. Cơ thể của quý vị là một cái tiểu thiên địa, mà nếu các bạn không quan thông, các quý vị không quan thông cái tiểu thiên địa này thì nó thành cái nghĩa địa mà thôi. Bởi ngày nào quý vị cũng đem xác chết vào thân mà không hay. Bữa nay làm gà này, mai mua mấy thịt kia, món ăn cá nọ, đem vô mà không có giải được. Bởi vì mình không quán thông, mình ăn không ăn được cái hạnh của nó. Vậy tại sao nó chết? Bao nhiêu triệu con cá nhưng mà không về với tôi, vì con cá này nó về với tôi. Thì cái hạnh nó muốn tiêu hóa. Cái hạnh nó phải trở nên một cái hạnh Bồ Tát, nó mới có cơ hội sống chung với loài người. Cộng rau không vậy? Thủ trảm ba đao, mà nó có hạnh Bồ Tát, nó mới sống chung với loài người. Hộp gạo cũng vậy. Một hạnh Bồ Tát vô cùng tại mặt đất được cứu vãn chúng sanh, đem lại sự ấm no cho mọi người. Mà lúc ăn nhai cũng không hiểu nữa, chỉ có lúc thôi. Nhai kỹ, quý vị nhai kỹ đi. Nhai kỹ một chén một muỗng cơm của quý vị nhai rồi, quý vị thấy rõ thâm thiết vô cùng, ngọt ngào. Và càng hiểu sâu cái luật qua qua sân sân, dễ gì mà có học lúa ăn.
Phật nó là sức mạnh của vũ trụ mà. Mà chúng ta có người nào có thể chế đạo Phật nó được không? Thì chúng ta càng đặt câu hỏi nhiều, chúng ta càng quan thông thấy ra thế từ đâu đến chứ không phải đây. Tất cả từ đâu đến chứ không phải ở đây hình thành. Không có cũng vậy. Nó có trật tự sức.
Dài. Học cái gì? Học cái sự siêu giác ha. Siêu giác là cái gì? Thầy nói là sự thanh nhẹ, hòa tan với các giới ha. Rồi học trở về với bến giác, học cái sự thanh tịnh, học sự buông bỏ, học vĩnh cửu bất diệt của phần hồn.
Học cái câu siêu không gì?
Trời, cái bài này hay lắm á. Rồi mình ăn là mình ăn cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Tại vì mình biết được tất cả mọi vạn linh mà cho mình ăn cái thức ăn này là cũng là cái sự hy sinh của nó ha. Sự hy sinh là cái hạnh Bồ Tát của nó, để cho nó, cho mình, cho nó được tiến lên làm con người ha.
Ăn thứ hai thứ là một bên là ăn thanh khí điển, một bên dạ. là ăn luôn cái hạnh Bồ Tát.
Dạ, ăn hai chuyện, ăn nó cũng khôn lớn lắm á. Bởi vì đâm ra mình, thầy mới nói là mình là liên hệ với càn khôn vũ trụ. Mình là vũ trụ là mình, là có nghĩa là mình, tất cả những cái gì mình có hiện thời là của vũ trụ. Bây giờ thầy nói một cái ví dụ rất dễ là mình có liên hệ với vũ trụ hay không, là mình bỏ vô cái khạp 3 tiếng là biết liền, đậy nắp lại là coi mình có liên hệ với vũ trụ không. Anh Bảo hiểu không?
Chết liền, không có liên hệ với vũ trụ rồi đâu có sống được. Thành ra thầy nói mình ăn thanh khí điển là mấy người nào mà pháp luân thường chuyển mà khá được rồi á, thì lúc đó ăn trực tiếp nhiều hơn là ăn gián tiếp. Ăn gián tiếp là ăn cái hạnh Bồ Tát. Còn nếu mà mình ăn trực tiếp là mình ăn luôn cái thanh khí điển là pháp luân thường chuyển nhiều á, tối không cần ăn mà tay chân vẫn ấm áp á, là mới được ăn được một phần của thanh khí điển.
Dạ, yeah, mình phải ăn cái sự thanh nhẹ thì khi đó cái việc làm của mình nó mới thanh nhẹ. Khi đó mình ăn vô cái thanh khí điển của mình sử dụng được nhiều hơn. Còn không thì mình lo mình giải mấy kia không cũng mệt lắm. Rồi, tiếp tục ha. Đây, cái câu này là cái câu khó nè. Câu này câu khó nha. Dung điểm, cái này anh Bảo có hỏi rồi. Nhưng mà bạn Đạo có thể cái bữa đó không có dự hoặc là không hiểu.
Câu này khó thiệt, ở đó giờ mấy chục năm mà cứ hỏi hoài.
Rồi, bây giờ cái dung điểm, tại trong cái dung điểm liên quan á, thì thầy có nói rất là nhiều cái dung điểm, nói ít nhất là 6 lần. Rồi, cái dung điểm liên quan có nghĩa là dung điểm của phần hồn ha, liên quan là phần hồn mình biết rồi ha, không có gì để mình nói. Nhưng mà cái dung điểm ở đây, thì em nghe hết tất cả những clip của em có, cộng với cái clip dung điểm liên quan thì em mới hiểu được theo cái trình độ của em. Thì cái dung điểm của thầy nói á, là có nghĩa là khi mà mình thực hành, mình khai triển cái bản thể này, mình lập lại cái trật tự của bản thể này, mình mới biết được cái dung điểm đó. Thứ nhất là mình phải đứng trên cái ngũ hành. Thứ hai là mình trở về với cái nội thức của mình ha. Có nghĩa là mình thấy được cái sự thanh tịnh. Có nghĩa là tại cái điểm đó, tại cái điểm mình đạt được đó, có nghĩa là thí dụ như mình, khi mình đạt được cái sự thanh tịnh, mình trở về với phần hồn của mình đó, thì mình mới thấy được là cái dung điểm tại ra cái chỗ đó, là cái dung điểm của cái bản thể mình, của cái phần hồn mình. Ha? Cái điểm đó là cái điểm thanh tịnh nhất. Thầy nói cái điểm đó là thanh tịnh nhất. Và cái điểm đó cũng là cái điểm sáng suốt. Cũng như em nói là cái dung điểm của mình là cái điểm đạt được cái sự thanh tịnh và sáng suốt. Ha? Ví dụ, thầy cho những cái ví dụ nè. Ví dụ như thầy nói đó, khi mà mình gặp cái trường hợp, ví dụ như thầy nói mình đi ra, mình thấy cái cây hoa, mình cũng giống vậy đó, mình cũng cảm nhận được cái sự vui tươi, những cái đó là những cái thanh tịnh lắm mình mới nhận thấy được. Ha? Mình thấy được cái sự an lạc ở trong đó. Rồi mình có khi thầy nói là khi mình có cái sự động loạn gì xảy đến á, mình trở về cái điểm thanh tịnh đó thì mình sẽ thấy được tại sao nó có những cái sự động loạn đó. Thì mình khi mình đạt được cái phần hồn nha, mình trở về phần hồn đó thì mình mới nhận được cái điểm đó nha, chứ không phải ai cũng có được cái điểm đó. Tại dung điểm là phải đạt được, trở về với nội thức. Mà muốn trở về với nội thức là có nghĩa là mình đã được đạt được cái sự thanh tịnh sáng suốt rồi, mà cái đó chỉ là con Phật mà thôi. Ha, bây giờ em cho nghe thêm một cái clip, chỉ đó là một phần thôi nha, tại em có tới mười mấy clip về cái phần dung điểm này.
Các bạn càng gọt bỏ được cái vỏ bên ngoài thì trở về với nội thức là tiên nữ tiên đồng cái gì? Đó là phần hồn ra vô dễ dãi rồi, trong lúc đó tha hồ mà đi đứng, có ai trở làm trở ngại các bạn đâu. Các bạn được quân bình và thanh nhẹ rồi, mặc sức là học đạo ở bên trên. Học vô cùng. Cho nên chúng ta đã tìm và phải ráng tìm cho ra dung điểm của phần hồn. Mà muốn tìm dung đội điểm của phần hồn là phải tuyệt đối thanh tịnh, phải hành, phải giải. Các bạn mỗi đêm mỗi hành như thế đó, sơ hồn pháp luân thiền định là giải cái nghiệp chướng trong cái nội thức. Càng giải được nghiệp chướng rồi, các bạn thấy rõ sự thanh nhẹ và xây dựng để mình tiến hóa. Chính mình đã làm sai thì chẳng có ai sai. Rõ ràng tu mấy chục năm cũng là ông đó sai chứ chẳng có người khác sai. Tôi nói cả càng khôn vũ trụ đều đúng, chỉ mình tôi sai thôi, tôi mới lo tu. Thì khi mà các bạn muốn tiến hóa tôi vô cùng, các bạn phải trở về dung điểm đó, các bạn mới tiến hóa. Các bạn thấy các bạn thiếu thốn, các bạn mới chịu học và xây dựng và tiến hóa. Nếu các bạn cho các bạn là đầy đủ, các ỷ như Chúa, ỷ như Phật, thì tội nghiệp cho cái tâm linh các bạn, tội nghiệp cho phần hồn các bạn, bị trì trệ và chậm tiến, rồi sẽ bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh.
À, khi mình trở về phần hồn ha, mới là đạt được, mình được được cái điểm thanh tịnh, thì mình mới nhận được, đó là cái dung điểm. Tại cái điểm đó mình đạt được đó, thì mình phải trở về đó, mình soán xét hết tất cả mọi chuyện xảy ra. Cũng cho một cái ví dụ khác, thầy cũng có nói là cái hai vợ chồng đó cãi lộn với nhau, cái cô đó đó, giờ con không biết sao con bực quá, cái lúc mà mình cãi lộn thì mình dĩ nhiên mình bực bội, thầy mới nói trở về với cái dung điểm của mình thì mình thấy được cái dung điểm bực tức là chỗ nào. Mà muốn biết được cái tại cái lúc đó thì cái người thanh tịnh lắm họ mới thấy được, họ mới thấy được tại sao bực tức, là mình kiếm chuyện người ta hay người ta kiếm chuyện với mình. Những cái đó là cái sự phân tích ở tại cái điểm đó, mà muốn vậy là phải thanh tịnh lắm, còn nếu không thì mình cũng nháo nhào vô trong đó thì mình cũng động loạn giống như nhau, thì không có thể phân tích được. Mà muốn đạt được cái dung điểm thì phải trở về với phần hồn. Hồi nãy thầy nói như vậy đó, mình mới phân tích được. Tại vì cái đó là phải đạt được cái thanh tịnh sáng suốt. Mà muốn đạt được thì thầy nói phải hành, hả? Phải khai triển cái nội thức của mình. Thì cái dung điểm là cái điểm đó, tại cái điểm đó mình đạt được. Còn nhiều lắm nha, thầy cho rất là nhiều cái ví dụ trong cái clip dung điểm của em, nhưng mà em chưa có chắc là ra được, là tại vì nó mới có khoảng 20 cái clip thôi, nó chưa có đủ. Khi nào mà em nghĩ đủ là em sẽ ra cái đề tài này, tại cái đề tài này rất là hay. Rồi tiếp tục, bước vào điển giới hay là bước vô điển giới? Anh Bảo còn nhớ không?
Còn nhớ cái bài thơ của thầy nói bước vào điển giới gì đó, đập đổ.
Đập đổ nát bàn hả?
À.
À, cái đó là nói không thầy, cái đó là nói Kim Thân Cha.
Đúng rồi, hai thầy đáp lại cái thơ của Kim Thân Cha đó.
À, cái bài đó cũng vui lắm à. Đập đổ nát bàn á, đập đổ nát bàn á,
giết thằng Phật Tám,
giết thằng Phật Táp đó. Đập đổ nát bàn, giết thằng Phật Tám.
Thầy mới đáp lại đó.
Đây nè, ta đọc lại cho nghe. Tiến vào cõi khổ, này Phật ơi, tiến vào cõi khổ, đập đổ nát bàn, giết thằng Phật Tám, rõ mặt Ngọc Hoàng, nhớ thương vô tận, Phật ơi, Phật ơi. Thầy đọc vậy đó, vui lắm. Thầy mới nói nè, sống trong cảnh khổ, tánh trần nát tan, vô danh Phật Tám, tâm vẫn sống an, vô cùng tiến hóa. Trời ơi, trời ơi. Cái bài đó em tính đưa lên trong cái Kim Thân Cha hôm qua, nhưng mà tại vì là do nó dài quá, thầy vì kể cái phần đó dài quá nên em không có cho.
Để dành nè.
Dạ, cái đó để kỳ sau, tại vì chị nói về Kim Thân Cha rất là dài nha, nó tới 6 tiếng lần đó.
Chưa hết à?
Cái ra từ từ.
Còn cái thứ gì nữa hả?
Dạ từ từ, chắc cũng có thể năm sau hoặc Tết, em để em coi. Rồi tiếp tục ha. Bước vào điển giới đó là có nghĩa thầy nói là khi mà âm dương hợp nhất, hợp khí cùng trời đất, trí tuệ mình cũng phát sáng ra. Nháy mắt là sẽ giải quyết được mọi sự việc. Khi đó là nó đi tới hư không đại định nha.
Cao quá.
Cho nên năm ra mình tưởng bước vô điển giới có nghĩa là mình có điển là mình bước vô điển giới, không phải vậy, không có phải. Không phải vậy.
Thôi. Không có phải vậy, đúng rồi, đâu có phải vậy.
Mình chỉ có mới hơi điển rút nhẹ nhẹ vậy thôi, chứ mình đâu có bước vào điển giới. Muốn vào điển giới là ông sống trong điển giới, ông sống trong ba cõi, có nghĩa là điển ông cứ làm việc liên tục.
Cái lúc đó là cái chấn động lực của cái điển nó mạnh lắm, nó mới sống.
Dạ lắm.
Dạ. Chứ dạ, nếu mà dạ cầm được như mình vô đụng cái là giỏi trở lại liền, chứ sao bước vô được.
Dạ, nó phải hai cái đó nó phải hòa với nhau.
Dạ,
vô tới mà không đại định. Đúng rồi đó.
Nhẹ rồi, mới hòa với nhẹ được.
Rồi tiếp tục ha, thầy nói ở đây có câu hỏi nè. Tam ngũ khí triền nguyên, tam huê trụ đảnh, mình cũng có nói rồi,
Nói rồi.
Mình có nói rồi nhưng mà anh bảo nói thêm chút xíu đi.
Ngũ khí triều ngư là khi mình thanh lọc cái ngũ tạng của mình, nó năm cái luồng điển nó được thanh lọc, nó chạy lên, nó chạy qua bên hai cái mặt mình á, nó sửa cái tướng của cái mặt của mình á, rồi lúc đó nó thanh nhẹ, rồi lúc đó thì tinh khí thần nó mới tập trung ở trên đỉnh đầu được. Cái kia là ngũ khí triều ngư, tam quê là tinh khí thần á, trụ đỉnh là nó trụ được ở trên đỉnh đầu á.
Đúng rồi, thì thầy cũng có nói chỗ cái vũ khí truyền quân thâm khuê trụ đảnh đó, thì khi mà muốn đạt được cái đó là phải không có dâm dục. Nha, cái đó bắt buộc ha, tinh khí thần mà trụ là chỉ có cơ thể này quân bình rồi mới đạt được tinh khí thần.
Tại vì cái nhẹ với cái nặng nó không có hoài với nhau được. Khi mà mình muốn được cái thanh nhẹ là mình phải diệt hết những cái sự trần trược mình mới nhẹ được. Còn mình nói bữa nay tôi nhẹ, ngày mai tôi nặng đó, là cái nhẹ của mình nó không có đi tới đâu, nó cũng còn nằm ở trong cái sự trần trược chứ chưa phải thật sự là nhẹ. Nếu mà mình lên tới đó rồi là mình cũng phải giữ cái sự thanh nhẹ mình lâu ngày lâu tháng nó mới lên nổi, chứ không phải tự nhiên mình nhẹ mình giữ được một hai ngày nó nhẹ nó lên đâu, không phải vậy. Cái đó phải điều luyện dữ lắm. Thành ra phải cho nó trong sạch, thanh lọc hoài vậy.
Cho nên ở đây có câu hỏi thêm đó là như vậy nó có liên quan gì tới cái Môn Đi Châu và hệ tâm hay không? Chắc chắn nó phải có liên quan.
Chắc chắn rồi, cái nhẹ nó phải cấu trúc từ từ nó đi tới, chứ đâu phải từ đùng cái nó ra Môn Đi Châu đâu.
Tại vì khi mà cái bản thể này nó khai thông nó đi rất là nhiều cái giai đoạn. Sau đó cái khi mà cái thân tinh cái thần mà nó trụ rồi đó, thì cái thanh điển của người đó nó rất là dồi dào. Lúc nào cái thanh điển nó cũng có hào quang á. Tại vì khi đó là nó rất là nhẹ. Cái người đó là nó không có dục, nó chắc chắn nó không có dục, nó phải diệt dục. Nó dính tới cái nhâm đốc tương thông luôn đó. Tất cả những cái này đều phát quang hết
à, thì trụ là phát quang à?
Dạ, cái huệ tâm nó mới phát sáng được. Nếu mình không có trụ được á, và cái huệ tâm nó không có phát sáng á, thì cái phần hồn nó đâu có đi ra được.
Vậy cái chữ trụ đảnh nó không phải dễ ha.
Dạ, nó không có dễ. Mình tưởng là trụ dễ, không có dễ đâu.
Tưởng là rút chút xíu là trụ hả? Mà
đâu... Không phải.
Hả?
Thầy nói trụ là nó định, mà nó định là nó huệ, là nó phát sáng, là nó đi ra. Hả? Cho nên hôm nay em cũng có làm thêm một clip về trụ rất là hay.
Trụ đã về... đó là nó không có đi xuống dưới nữa, nó kêu là trụ. Ở dạ, lúc... luôn.
Dạ, nó không có xuống nha, tại vì khi mà có dục vô cái là nó không thể nào mà nói trụ được hết. Người nào mà nói có dục, có vợ, có chồng mà nói là tôi là tam huê trụ đảnh là thấy có trật rồi đó ha. Nói trật rồi ha. Nói là nói trật á, cơ bản là trật, không có đúng. Rồi, cái đó nó có sự liên hệ nha. Cái tinh khí thần cũng như là cái Môn Đi Châu hay là huệ tâm, tất cả những cái đó là cái bản thể mình phải khai thác được hết, cái khai triển cái bản thể này đi tới quân bình rồi đó.
Thì thanh
cái
bản lắm
thanh lọc liên tục á, có nghĩa là không có dừng. Tại vì ông Phật á, nhớ là ông Phật, tất cả những ông Phật, nếu á, mà nói là ông Phật á, như là ông Tư hay là ông Phật Thích Ca đó, thì người ta có gia đình trước rồi người ta mới đi tu. Thì cái đó người ta diệt dục hết. Khi mà người ta tu là người ta đã diệt dục hết. Thì khi đó người ta tu rồi nó mới hoàn trở về lại cái phần hồn của họ. Họ không có tham gia tình dục nữa.
Nhưng mà cái gốc họ cao, cái ý chí họ mạnh, khi mà họ bỏ rồi thì tự nhiên họ lấy lại, nó lẹ hơn mình.
Dạ, đó là một cái mẫu để cho mình thấy là à, ông Phật nó phát triển như thế đó. Nhưng mà thật sự mà nói, ông Phật Thích Ca cũng vậy, ông đã là ông Phật rồi. Ông xuống đây, ông cho người ta thấy một cái tấm gương của một người có tất cả, để mà ông bỏ 6 năm vô rừng, ông tu, ông quay trở về để ông ảnh hưởng cho mọi người. Chứ không phải là ông lần đầu tiên ông tu để mà ông thành Phật, không phải vậy. Ông đã là ông Phật rồi.
Vậy mình giờ đây mình mượn pháp vô vi tu vài năm thành Phật không vậy?
Mình cũng không biết cái căn cơ trước đó của mọi người nó như thế nào. Mọi người phải
có. Nếu mà nó có thiệt á, mình thấy à.
À,
nếu mà nó có lắm. Nếu mà nó có thiệt á, mình thấy à.
Nha.
Nó khác người thường, nó đâu có giống.
Nha. Mình thấy, mình biết cái người đó có cái hạnh của họ cũng khác. Tất cả những cái đi đứng, những lời nói, cử chỉ, hành động của họ cũng khác những cái người thường.
Cuộc sống của họ nó cũng khác nữa.
Dạ.
Đâu có giống.
Dạ. Cũng như thầy nói á, tướng cướp bỏ dao thành Phật, cái đó có, trong Luân Hồi Du Ký có. Nhưng mà thật sự 500 ông tướng cướp đó là ông, là ông Phật. Ông xuống để ông cho ông thấy là khi mà bỏ dao là thành Phật, nhưng mà cái bản thể ông đã là, trước đó là có nhiều căn cơ đã là Phật rồi. Ông xuống để ông ảnh hưởng cho mọi người. Ông muốn ảnh hưởng để cho thấy những cái người mà hung quá hiền đó, là những người mà hung nhất vẫn có thể tu được. Nhưng giá biết là cái người đó phải có cái tiền căn hộ kiếp của họ, chứ không phải nói tôi không biết mình ra làm sao mà mình tự nhiên mình nói tôi thành Phật liền thì cái đó
tôi cứ giết người đã đi tới nhà tôi xong hết rồi tôi thấy dao tôi thành Phật, chuyện đơn giản quá ha.
Cái đó không phải, kẻ hung hóa hiền thì cũng có đó, nhưng mà không có nghĩa là mình thành Phật liền. Có những người nhiều khi có những cái tiền kiếp hoặc là những cái quá khứ họ cũng ghê gớm lắm,
có làm gì rồi cũng phải trả, cái định luật vay trả. Bây giờ có là ông gì nhưng mà cái định luật vay trả là cũng phải trả, có cướp của ai, có giết người thì cũng phải trả thôi à.
Yeah.
Mà không trả bằng cách này, trả bằng cách khác, tùy theo cách trả nổi hay không.
Đó là cái mà mình nói là muốn tu thành Phật không phải là một kiếp người là tu thành Phật. Chỉ có một điều ông thầy nhắc mình hoài là cái đó là phải nung nấu ý chí giải thoát, cái đó có bắt buộc mọi người phải nung nấu.
Nung nấu kiếp này sang kiếp nọ đó.
Dạ, mình dung bồi á thì mình phải gần dung bồi hoài, cái nung nấu hoài vậy đó. Ở trong cái nội thức của mình á, lúc nào cái thức của mình cũng nhớ cái điều đó thì cái đó mình mới có cái ý chí được. Thì mình mới không có bỏ giữa chừng, mình không có bỏ cái nghề của mình. Cái nghề của mình là đi tới suốt kiếp mà, có nhiều khi mình bỏ giữa chừng, cái đó có. Cho nên đâm ra, cái đó là ông thầy cũng bắt mình nung nấu cái ý chí hoài, có nghĩa là mình sẽ thành Phật, cái đó có. Mình nung nấu cái đó, nhưng mà không phải là một kiếp là mình thành Phật.
Ừ, ông thầy còn biết bao nhiêu ngàn năm nữa.
Cho nên đâm ra, mình nói thôi tôi tu nhiều kiếp rồi, tôi thấy hết mọi thứ rồi, cái đó là coi chừng. Rồi, tiếp tục ha. Thầy nói tại sao thân ngoại thân thì mới thật sự là tu. Đúng cái này, cái câu này em biết. Cái câu này trong cái clip của Huyền Thất Tổ thầy cũng nói như vậy. Thầy nói là khi mình thức khỏi cái thể xác này, mình giải hết cái nghiệp tâm rồi á, thì mình lúc nào cũng sống ở ngoài thể xác á. Như ông thầy á, ông sống ngoài thể xác chứ đâu ông sống nhiều trong thể xác đâu.
Thì lúc đó hoàn toàn thanh tịnh, nghĩa là học tu sửa không ngừng nghỉ mà.
Nhà ông cứ thành lập liên tục, ông đi ra ông làm việc thôi, thì ông đâu có sống ở trong cái thể xác này nhiều. Tới năm 1992 đó thì ông thầy có nói á, khi ông về ông không có về cái bản thể nữa, mà ông cái hồn ở trên hư không, ông điều khiển cái hồn nằm ở trên cái đỉnh đầu của mình hơn một tấc. Ông điều khiển cái hồn ở đó nha, chứ không phải cái hồn trong bản thể nha.
Điều khiển cái chân hồn rồi.
Cái chân hồn của ông chứ không có thể là ông không có vô nữa. Lúc đó là em nghĩ là cũng là từ năm 92 trở đi là lục căn lục trần làm việc cũng khá nhiều đó.
Lúc đó thầy giảng khác.
Dạ, cái trình độ cũng khác rồi. Những cái lời giảng của thầy á, từ năm 72 đến năm 78 là một cái trình độ. Từ năm 78 đến năm 80 là một trình độ. Từ năm 80 tới năm 91 là một trình độ. Từ năm 92 đến năm 98 là một trình độ.
Thì khác hả?
Khác nhau nhiều lắm. Cái sự khác biệt rất là nhiều. Cũng một câu hỏi, một câu nói, nhưng mà cái sự trả lời cũng khác nhau nhiều.
Ừ.
Dạ, nhiều nhất là năm 86, một câu hỏi chút xíu mà ông giảng tới 15 phút. Em không biết sao ông tính.
Nhiều khi 20 phút luôn.
Dạ, dài tới vậy á. Rồi tiếp tục ha. Thầy nói là tu bằng cấp chư Phật ban cho bạn. Tại sao nói là tu là bằng cấp chư Phật ban cho bạn? Đúng rồi, ông thầy có nói tu là một nghề là chuyên môn cho suốt kiếp mà. Khi đó mình trở thành một bác sĩ tâm linh. À, phải có bác sĩ tâm linh, tại nghĩa là mình giúp mình xong rồi mình giúp, có thể giúp người xung quanh, người kế bên mình.
Đi theo ngành đạo đức hả?
Dạ, đi theo ngành đạo đức của mình á, thì khi đó mình thầy có nói là khi đó mình mới truy được cái gốc của họ mà mình giúp họ, tại mình là bác sĩ tâm linh mà mình biết tại sao họ bị gặp nạn, thì những cái đó mình hiểu, mình nhìn mình cũng thấy rồi. Bây giờ tất cả mọi người học cái khóa này em dám chắc giúp rất là nhiều người xung quanh đó chứ, chắc chắn phải có, tùy theo cái trình độ của mỗi người thôi. Nhưng mà thầy nói thanh tịnh là bằng cấp chư Phật cấp cho mình ha. Khi mình thanh tịnh là bằng cấp của mình đó, là tại mỗi đêm mình mỗi hành đó.
Như là thanh tịnh mới có bằng cấp nha.
Đúng rồi, khi đó là thanh tịnh là bằng cấp của mình đó. Cái câu tiếp theo. Tại sao nói Đức Phật mà còn bị ma, còn Đức Phật mà cũng bị chửi là sao? Đức Phật mà bị chửi là ông thầy á.
Uh-huh.
Thầy bị chửi hoài chứ, ngoài đời cũng nhiều người kiếm chuyện dữ lắm á chứ.
Uh-huh.
Có, cái này có, Phật Thích Ca cũng có chứ. À, cái này có, cái này ngoài đời có, nhiều khi người ta ghét phá cái nghề của họ, ví dụ nhiều khi những cái ngành tử vi á, họ thay thầy nói người ta cũng nhột lắm, người ta cũng mệt lắm. Rồi những cái ngành bàn môn tả đạo họ cũng bị những cái đó, họ bị thầy nói quá đó. Rồi những cái nhân điện rồi đó, những cái đó cũng bị thầy nói.
Thì ma quỷ thì nó phá Phật là chuyện thường thôi chứ đâu có gì mới đâu.
Nha, cái đó là
bình thường. Phật Thích Ca vô rừng cũng bị ma phá vậy.
Phá dữ lắm.
Tâm Tạng đi thỉnh kinh cũng bị ma phá vậy. Thành ra cái người cái tà thì lúc nào nó cũng muốn phá cái chân hết trơn, cái đó cái định luật, trong định luật kích động phản động vậy thôi.
Dạ, yeah. Cũng như ông thầy cũng bị báo chửi đó, có đó.
Chửi đấy.
Chửi dữ lắm đó.
Ân sư mà.
Dạ, yeah. Rồi câu tiếp theo ha. À, cái câu này hay nè. Tu như thế nào mới gọi là tu? Thôi cái câu này rộng lắm nha.
Quá rộng.
Quá rộng. Thôi em tóm tắt sơ thôi ha. Thì cái này đó em sẽ cho cái clip xong, cái clip này để em nói thêm nha. Chứ còn cái bài đề tài này rất là dài.
Ông trời cũng lập một cái cơ hội cuối cùng cho nó, rồi còn lập cái địa ngục cho nó thấy rõ, để cho nó luân hồi, nó thức tâm ra tu. Cho nên những phần hầu chứng minh làm sao có địa ngục. Những người còn yếu hèn lên đây làm con người cũng mắc mũi tai miệng, gặp đâu quỳ lạy đó. Vì tại sao ở địa ngục khổ quá rồi, bây giờ thấy thì bây giờ tôi phải quỳ lại, tôi sợ rồi, tôi không dám phạm. Cho người ta lập chùa lập miếu để cho nó có cơ hội ăn nó. Có khi có chân Phật ứng, mà có khi cái tâm nó tà gian thì ma quỷ ứng cho nó, cũng là giáo dục cho nó mà thôi. Chân cũng thượng đế mà tà cũng thượng đế là vậy. Cái người tâm tà ác độc vô chùa quỳ lại không ai cứu đâu, thì chỉ cho con ma trị nó.
Trong cái clip tu là gì đó thì em cũng có một số clip á, thì thầy nói tu là tu bổ sửa chữa cái khiếm khuyết của mình, là hy sinh cái tánh hư tật xấu của mình khi mình sửa tâm sửa tánh được.
Thì cũng có nhiều clip thầy nói, có nhiều người tu nói cái miệng nói tu nhưng mà lo cái chuyện ngoại cảnh không à, lo cái chuyện bên ngoài không à, và những cái chuyện mà sai trái ở bên trong tâm của mình á, không có cách nào mà sửa đổi được, mà không có cách nào giải được.
Dạ, thầy nói tu là tự thức ha, mà tu là phải hành, và tu cũng là công khai với trời đất nha. Thầy nói là tu là phải công khai chứ không được giấu giếm ha, và tu là phải thiền.
Công khai với trời đất nha.
Dạ, công khai với trời đất, không có được giấu nha, không có được giấu.
Chứ không phải công khai với người ta đem cái chuyện của mình nói hết, đùm lum tà la.
Mình nói mà nhiều khi không có hành á. Nhiều khi nói mà không có hành. Tu là phải thiền, là tu là tu từ lời nói, cử chỉ, hành động cũng là tu ha. Khi mình nghe những lời chân lý, mình cũng là tu. Mình sửa xác lẫn hồn mà.
Thì
thầy cũng nói.
Mấy người ăn thua là tu có chánh pháp hay là không có chánh pháp thôi. Không, không có chánh pháp thì đi lâu hơn. Nhiều người đời người ta cũng đang, thầy nói nếu mà giải nghĩa rộng họ cũng đang tu đó, là cuộc đời, cái đen bạc của tình đời và cái sự kích động phản động của tình đời nó bắt buộc họ phải sửa, tại nếu không nữa họ phải đụng đầu nữa, phải khổ nữa.
Thầy nói tu là mình tìm được cái pháp đúng, thì mình tu là có nghĩa là khứ trượt lưu thanh, thì cái đó là một
chánh pháp.
Chánh pháp. Còn mình tu mà mình tu làm ngược lại là mình có tu ngược ha. Rồi tu rủ, rồi tu sai, rồi tu lơ mơ mình cũng có tu.
Tu hú. Ha?
Tu ngược nữa, có tu ngược nữa, có tu hú nữa.
Đủ thứ kiểu.
Dạ, cũng như hỏi chứ tu chùa và lại tu vô vi có khác nhau không? Khác nhau nhiều lắm. Tu ngoài đời cũng tu chứ. Nhưng mà có những cái như thế này phải phân biệt ra. Cái người đời thầy cũng có nói, có những người rất là thiện, sống rất là thiện. Thì khi họ chết họ cũng được những cái đất tốt ở trên thiên đàng. Có. Cái đó có, trong thiên đàng du ký cũng có. Rồi có những người đó, thí dụ như họ tu theo chùa mà họ tu mà họ tánh họ thiện, họ cũng được, không được cái chỗ tốt, nhưng mà không có nghĩa là họ phải phải mất một cái thời gian dài hơn, tại vì họ phải thanh lọc rất là nhiều, nhiều kiếp ha. Họ cũng tu nhưng mà họ phải lấy nhiều kiếp. Còn
rồi,
mình
rồi cũng phải đi tới vô vi mới giải được.
Dạ, tại mình đó là mình đi tắt, mình cũng là một cái tu nhưng mà mình là đi tắt, cho nên đâm ra mình đi nhanh hơn. Bớt đi một số kiếp, ví dụ vậy, mình có cái đường đi mình tắt hơn. Còn họ họ cũng tu nhưng mà phải chân chánh nha. Thầy nói tu là phải chân chánh, có những người tu không có chân chánh. Có cái hẻn, có nghĩa là cái áo bên ngoài, thầy nói cái áo bên ngoài đó, cái này nặng lắm nha, thầy la dữ lắm luôn á, thầy la dữ lắm luôn á. Có cái áo bên ngoài nhưng mà thật sự cái tâm họ không có tu, thì câu đó cũng họ cũng nói là họ tu nhưng mà cái tâm họ không có tu. Rồi họ thầy nói là mình đọc kinh, có người đọc kinh mà không hiểu kinh là cát nháy chủ nhà ha. Em có cái clip đó thầy nói dữ lắm
kinh
luôn,
không có giải thông kinh kệ xuống dưới phải học lại.
Cho nên nói về phân biệt giữa tu vô vi và tu chùa là mình không có thể nói được, hai cái trình độ khác nhau rõ ràng ha. Thầy nói cũng như người tu vô vi ở đây có nhiều hòa thượng lắm đó ha, có điển là có hòa thượng rồi, cho nên đâm ra người vô vi có thể ra nói được đó nha, nói được cho người ta được, nhắc người ta được, nhắc người ta được, mình hiểu nhiều hơn người ta khi mình nghe được cái những lời chân lý mà mình hiểu được, mình cho nó vô tâm được thì mình có thể giải một cách lưu loát hơn. Rồi cái câu tiếp theo ha. À, hôm trước có cái câu nói cái câu này mà em quên hồi nãy em quên nói ha, lúc đầu em quên nói cái hôm trước, cái bài hôm trước anh Bảo nói về cái sa bồ đó, thì cái này là em nói sai nha. Cái sa bồ là không phải là sa s mà là sa x, cho nên năm ra thầy Tư nói là có bồ bịch giữa nương ha, trong kinh A Di Đà thầy ông Tư có nói, và ông thầy cũng có cắt nghĩa cái chữ bồ, nhưng mà cái đó là một khía cạnh nha. Một khía cạnh của thầy, em cho nghe chút xíu, do này cũng vui lắm, cái clip này vui, em cho nghe ha.
Thầy, thế nào là bồ tát xá lợi và xá lợi pháp? Thì Bồ Tát đó cũng như trong kinh A Di Đà ông Thư đã nói sạch sỡ, ông phá mê phá chấp về cái Bồ Tát, đề cao Bồ Tát. Bây giờ chúng ta đây là bồ bịch giữa nương, tạo tác những cái sáng kiến để tìm hiểu lẫn nhau, kêu bằng Bồ Tát. Và thực tế hơn, còn đặt một vị Bồ Tát kia là nghe trở lại tạo sự yếu hèn để chúng sinh. Cho nên ông Tư ông dựa trong cái Bồ Tát phá mê của Bồ Tát, dùng bộ việc dưa nương đàm đạo trong sự thăng hoa của tâm linh. Cứ tự nhiên đó thôi.
Thế thầy như vậy
nó mau hơn, trực tiếp hơn.
Chữ Tát đó là T-A-C. Còn chữ Bồ Tát ở bên Đạo Phật thì Tát T-A-T.
Nhưng mà họ để vậy thôi, họ để đề cao một vị. Thành để đâm ra chúng sanh yếu hèn và chúng sanh trở nên lợi dụng, không có thiên hoa nổi. Cho nên phải phá cái đó. Ông Tư đã phá và để chỉ rõ rằng chúng ta hiện tại đang ngồi đây, như tôi đang ngồi đây, và các bạn đang đàn đạo như tôi, thì tìm một cái đường lối thoát cho chúng. Đó là Bồ Tát. Thầy mà có... lấy về tiếng Việt Nam giải thích là bồ bịch vừa năng tác ra cái sáng kiến để đi tới, để người Việt Nam dễ hiểu hơn. Vì tăng độ người Việt Nam phải lấy chữ Việt Nam mà giải thích cho rõ ràng. Thấy không? Đó. Mà nó thực tế hơn.
Cho nên trong cái câu hôm trước mình nói là bồ bịch giữa nương ha, thầy cũng có xài đó, tác đó là T-A-T mà ông thầy nói T-A-C.
Thầy cũng... nghe giống là được rồi.
Thầy là nghe cái âm thôi nha. Nghe cái âm thôi.
Ông Phật không có chấp vô chính tả.
Không có chấp thầy nha, chấp vô ông Phật là không có đúng. Rồi, nói thêm cái câu nữa là cái câu này mình cũng có nói rồi, nhưng mà em sẽ cho nghe clip. Cái hôm trước mình có hỏi Tứ Hải Quy Gia đó, thì cái câu nói này, cái gốc của câu nói này là của ông Tư ha. Cái câu nói này là cái câu nói của ông Tư, Tứ Hải Quy Gia. Ông Tư nói rất rõ ràng là Tứ Hải Quy Gia là bốn cái biển, quy về lỗ rúng, gọi là năm điểm. Nhưng mà ông thầy có một cái cách giải khác. Hôm trước Nguyệt nó có nhắc ha. Cái này em cho nghe chút xíu chỗ này nha.
Thưa thầy, thế tại sao gọi là Tứ Hải Quy Gia?
Tứ Hải Quy Gia là bốn biển hợp lại một nhà, nó mới thành trụ thành cái thể xác của người. Nha, nước lửa gió đất thì cũng bốn cái biển hợp lại thành một cái thể xác. Quy gia là đấy, cái thể xác này là quy gia. Tứ Hải Quy Gia.
Nha, ông thầy cũng nói một cách là bốn cái biển đó đó, biển lửa, biển nước, biển đất, biển gió đó tạo thành cái thể xác con người. Đó là cái cách giải của ông thầy. Nhưng mà cái gốc của cái câu này là của ông Tư. Ha, ông Tư nói rất là rõ.
Biển nào ha?
Dạ, có bốn cái biển rõ ràng ha.
À, tại sao biển nó phải lặng?
Đó, bữa hôm anh dở với rồi đó, anh bảo muốn giải nữa không?
Thôi.
Rồi, tiếp tục nữa ha. Tại vì không có đủ giờ. Rồi, tiếp tục cái câu tiếp theo. Mật niệm huần tinh. Mật niệm huần tinh là gì? À, anh Bảo còn nhớ câu này không?
Không.
Cái câu mật niệm là cũng giống như mật niệm là mình niệm đâu có nói hả? Ra. Dạ đúng rồi, câu mật niệm huần tinh có nghĩa là huần trở lại.
Đem cái tinh mình lên đỉnh đầu đó kêu bằng huần tinh đó.
Đó là tinh khí thần đó, là huần trở lại đó, cái tinh khí thần mình lên. Cái
trụ trên đỉnh đầu á.
Dạ.
Kêu bằng huần tinh đó.
Huần tinh là não hải đó, ở trên đó đó. Là mật niệm huần tinh não hải đó. Thì trở về cái đỉnh đầu của mình đó, thì khi mà trụ á, thì gọi là huần tinh ha. Huần lại cái tinh khí á. Rồi, cái câu tiếp theo ha. Cái chữ chúng sanh, quần sanh và nhân sanh. Đó, thầy hay sử dụng mấy cái câu này. Rồi, anh Bảo hiểu không?
Nhân sanh là người ta ở ngoài đó, phải không?
Thầy thật sự, ông thầy ông nói em kiếm hết các clip thì em coi như thế này. Chúng sanh á, thì thí dụ như á, ở trên á, phía trên á, bề trên nó nói mình á, là chúng sanh. Nhưng mà mình á, cũng có nói chúng sanh trong vạn linh, mình thầy cũng dùng chúng sanh.
Tại vì mình à, cũng là ông trời trong tiểu thiên địa.
Đúng rồi, cho nên chúng sanh sử dụng được hai chỗ, ông trời à, nói mình. hoặc là mình nói với chúng sanh ở dưới đây có vạn linh. Rồi quần sanh, mà cái này cái quần sanh này em mới kiếm được á, thì chỉ có quần sanh thì mới nói bề trên nói mình là tận độ quần sanh thôi, ở trên tận độ cho mình. Còn chưa có dạ.
Ở trên gọi là quần sanh là mấy người ở dưới nó lần quần dưới nó không?
Dạ, thì còn mình thì thầy nói là mình dẫn tiến được cái dưới này quần sanh đi tới sáng suốt. À.
Sanh ở dưới mình ha.
Dạ.
Còn nhưng nhân sanh là mấy người ở ngoài sống trong thế gian mình kêu là nhân sanh.
Nhân sanh là ở ngoài bản thể mình, là tất cả mọi người ở trên nói mình là nhân sanh đó.
Hả?
Rồi, tiếp tục. Thiền là bất khả luận bàn. À, cái câu này hay nè, cái câu này của anh Bảo nè, để cho nghe luôn đi, anh Bảo không có nhớ đâu.
Xin thầy cho biết thiền là gì?
Thiền là làm cho ổn định, để khai mở tâm thức bất khả luận bàn.
Hả?
Tự khai mở tâm thức mà bất khả luận bàn, càng nói càng động. Thiền là êm ả thanh tịnh để khai mở tâm thức mà thôi.
Hiểu chưa?
Như là không có được nói, thiền là không có được nói, không có bàn cãi gì để cho nó phẳng lặng thôi mới kêu là thiền.
Dạ đúng rồi.
Như có clip mà thầy giảng cái này phải không?
Thì đó, cái clip này em có ra rồi. Thiền là bất khả luận bàn.
Hình như có cái clip khác nữa.
Có ở bên của anh Lạc hỏi mà nhiều lắm, nhiều clip về thiền bất khả luận bàn nhiều lắm, nhiều lắm, rất là
không
nhiều.
Có được, không có bàn cãi, để lúc mình đang thiền là mình phải phẳng lặng.
Dạ. Yeah. Rồi tiếp tục ha. Cái câu này.
Vậy chứ người ta hỏi thiền có nên bàn bạc gì đạo pháp không?
Rồi tiếp tục. Cái tuần trước á, mình có nói về trược khí, nhưng mà tại vì á, cái đề tài đó anh Bảo nó sẽ lập tới lập lại, cho nên em chỉ nghe chút xíu coi cái trược khí ha, thêm chút xíu các clip thôi ha, rồi mình kết thúc. Tại vì cái tuần trước đó, nó có nhiều cái clip mà em muốn cho nghe mà mình không có đủ thời gian. Bây giờ em chỉ ngồi chút xíu về cái trược khí thôi.
Điểm trược, điểm thanh,
à, điểm. À, điểm trược. Điểm trược là nghĩa là nó làm biết tất cả những lỗi trường lập. Nó làm cho con người tối tâm và bực tức. Cho nên là trường trược. Khi mà cái bản tánh sân xuất hiện, đó là trường. Nó làm những lỗi trường lập không thông. Thì ở ngoài lỗi trường lập không thông thì ở trong ngũ tạng cũng bị, nó không có giao cảm được, nó không có thanh nhẹ được, đó là điện trực.
Điện thanh,
điện thanh, à, điện thanh là khi mình giải tỏa cho nó thông tất cả những lỗ trong lòng cơ thể xác, thì lúc đó mình nhắm mắt mình thấy cái cơ tạng của mình nó sáng hết từ trên đầu đến chân, cũng như tiếp đèn neon gì đó là thay thanh rồi, thanh mình có điện thanh. Mà những người bây giờ chuyển cho họ tự dạy bằng làm thơ thi, thì trong cái làm thơ đó, trong cái lúc mà nó làm bài thơ đó, là nó có cái câu thanh và câu trược rất rõ ràng. Câu trược là nó bị đứt cái câu văn, nghe không hay, không mở. Mà cái người tu có điển đọc không thấy dài, cho nên cái điển nó bồi bổ trong lúc nó hành văn, để cho nó thấy rằng thanh trược ở chỗ nào. Mà nó thích cái thanh đó, thì nó ráng tu hơn nữa, ráng hành hơn nữa, để nó trở về với hoàn toàn thanh. Thì lúc đó hành văn nó khỏi cần cầu xin về trên chuyển nữa. Thật sự có chuyển. Lúc mà hành giả đang viết bài thơ khuyến tu thì nhiều cái điểm chiếu cho nó, để cho nó làm cách thoải mái. Nhưng mà rồi nó xét lấy nó chưa có tu gì hết, thấy còn yêu quá, là tại vì nó còn trượt, nó phải tu nhiều hơn. Bởi vì cái căn của nó nhẹ, nhưng mà cái thể của nó trượt, nó phải tu, bắt buộc phải tu, phải lập lại trật tự mới đón rước cái phần thanh trở về trong.
Con xin thầy dạy cho con rõ những gì chuyện khác.
Chuyện ác hả? Chuyện ác trược là cái tham dục nó tạo ra ác trược, hiểu chưa? Tham dục nó tạo ra con người ác trược. Cái ác trược là nó muốn chê chở và ích kỷ để cho nó thụ hưởng mà thôi. Cái sự tri giác của nó rất eo hẹp, nó biến thành cái ác trược. Ác trược ở trong đó là độc tài thôi. Mà mỗi người đều học qua cái ác trược, rồi nó mới đi tới cái thiện giác. Xuống thế gian người nào cũng ác trược hết. Có đứa con nít nào không tham không? Ham ăn. Nó không phải hiền đâu. Rồi nó học cái ác trược. À, rồi tới con người lớn lên đi nữa thì cũng muốn lớn hơn, muốn chức cao, quyền lớn, đó cũng là ác trược. Nó đâu có sống trong bình thản, nó hướng về ác trược để cai trị. Thấy không? Vì nó tưởng nó là đời đời tại thế.
Hôm trước cái thiếu cái đó là thiếu một số cái clip, nhưng mà hôm trước anh Bảo cũng có nói thêm cái nói về cái trược khí và cái thanh khí á, thì em chỉ nói về phần trược thôi ha. Thì thầy nói phần điển trược có nghĩa là những cái gì mà bịt kín các lỗ chân lông của mình, nó không có thông, thì mình tối tâm bực tức sân hận rồi đó, những cái đó là thuộc lại là
trược khí trong bản thể.
Trược khí đó nó không có giao cảm được cái sự thanh nhẹ bên ngoài ha. Rồi cái ngũ tạng cũng là một phần trược của nó. Rồi tới cái phần mà thầy nói về cái tham dục á, tham dục á cũng là cho cái độc tài đó, cũng là một cái phần ác trược đó. Thì em kết thúc cái bài ở đây, tại vì lấn bài giờ của anh Bảo quá nhiều.
Cảm ơn Elise.
Dạ, cảm ơn.
Rồi, bây giờ chúng ta qua cái phần thư ngõ của tuần này. Thư ngõ của tuần này có tựa đề là Về Không. Về không thanh nhẹ suốt đời người, học hỏi không ngừng trí sáng tươi, tự giác tự tu chung hành tiến, xây dựng ngày kia sẽ rõ trời. Lương Sĩ Hằng. Về không, tại sao là mình phải về không, mà về không là thế nào, mà làm cách nào để đi về không? Các bạn có ai muốn đóng góp không? Ở đời này nếu mà mình không muốn về không, ông trời ông cũng bắt mình học cái bài về không là như thế nào. Mình không muốn về không, ông trời ông cũng phải bắt mình đi về không qua cái gì? Qua những cái định luật nào mà mình phải học cái bài về không?
Chết không anh? Sanh lão bệnh tử.
À, qua cái định luật sanh lão bệnh tử. Nghĩa là sao? Mình khai thác thêm cái định luật này đi, để mình thấy cái định luật trở về không nó như thế nào. Khi mình xuống đây
thì mình xuống thế gian cũng trần truồng, mà mình về
trần truồng
mình cũng vậy thôi.
Xuống trần truồng không có răng, thấy không? Rồi về, trở về đó thì cũng không có răng luôn. Chỉ có cái khác là khi mà mình còn nhỏ thì người ta ẩm, mà khi mình già đó thì người ta khiêng. Thành ra cái sự có không không của cuộc đời đó, khi xuống đây không có gì hết trơn đó, rồi sống lên đó, vì mắt mũi tai miệng hướng ngoại thì lúc đó mới thành ra cái tánh tham nó nổi dậy, rồi mới tranh đua tranh đấu để cho có đủ thứ hết trơn đó. Nhưng mà mặc dù mình biết những cái đó là tạm, thành ra mình tranh đấu, nhưng mà ông trời ông cho cái tuổi tác mình đó, càng ngày càng già càng yếu, thành ra nó cũng nhắc nhở cho mình là mình không còn sống bao lâu nữa. Cái mặt mình giờ thấy già thấy nhăn là biết là mình sắp đi rồi. Cho nên lúc đó tự nhiên đó, nếu mà bình thường đó, thì nó cũng phải giảm bớt cái sự tham muốn để cho nó trở về không. Tại nó biết nhưng những cái này mai mốt mà cái thể xác này nó yếu rồi, đâu còn làm gì được nữa. Ăn thì cũng không, hồi nhỏ thì tham ăn muốn cái gì cũng ăn hết, nhưng mà lớn tuổi rồi đâu có dám ăn gì nhiều nữa. Ăn vô cái gì nó cũng là dư, nó cũng là quá thừa, nó sanh ra đủ thứ bệnh hết. Thành ra cái gì nó cũng giảm hết. Rồi giảm đến lúc mà bây giờ nó nhai mà răng rụng hết rồi, bây giờ mình muốn ăn cái gì mình cũng khó khăn lắm. Nhiều khi phải đi ăn cháo, ăn súp thôi chứ. Nó giảm từ từ tới nó bắt mình phải buông bỏ. Nếu mà mình không chịu buông thì nó cũng ép mình một phần. Nhưng mà có một số người nào thức tâm thì lúc đó họ thấy rõ rồi, họ không tham nữa. Nhưng mà người không thức tâm thì vẫn còn, mặc dù ông trời ông ép vậy nhưng mà họ vẫn còn tham, họ chưa chịu buông bỏ về không. Còn những người tu thì nó khác, nó biết cái nguồn gốc nó từ đâu tới rồi. Đã, nguồn gốc từ đâu tới?
Dạ, từ tam tập tam.
À, tam tập tam tiên, dạ, nó từ không đến đây. Thì cái phần hồn á, lúc đó nó nghĩ tới cái phần hồn, mình quên cái thể xác là nó phải chịu cái định luật sanh trụ hoại diệt, sanh lão bệnh tử rồi, nó phải diệt. Thành ra cái đó là phải trở về không, tới làm sao rồi phải trở về vậy, trở về không. Rồi giờ nghĩ tới phần hồn, phần hồn nó từ cái cõi thanh nhẹ xuống, mà nó xuống đây nó bị trần trượt, bây giờ làm sao để cho nó trở về không. Phần hồn xuống đây bị cái gì làm cho nó trần trượt?
Và bị cái hồng trần. Anh Bảo, nhưng mà em hơi thắc mắc cái chỗ là trong cái lúc mà mình làm cuộc sống cái kiếp người của mình á, thì có nhiều lúc mình phải về không, là chẳng hạn như em nói về vật chất trước, vật chất trước là nhiều khi trời không cho mình làm cái gì đó thì mình bị trắng tay, là cái đó cũng coi là không ha. Nhưng mà cũng có nhiều người đó anh bảo là người ta cũng làm ăn được, nhưng mà cho đổ một cơn bệnh thì họ không có cách nào được, là phải nằm một chỗ hay gì đó, thì họ mới suy nghĩ về cái phần hồn, mới muốn cho cái phần hồn của họ sáng hơn. Thì có phải cái đó là
đúng rồi, cái định luật sanh lão bệnh tử, cái bệnh nó cũng đe dọa con người. Khi mà mình, dù cho mình tranh đấu lúc mình còn khỏe mạnh, mình tranh đấu có tiền nhiều, nhưng mà khi mà mình nằm trên giường bệnh rồi đó, mình mới thấy rõ cái nào là cái giá trị thiệt, cái gì là giá trị trên cuộc đời này. Khi mà mình nằm ở trên giường bệnh rồi mình không có cử động được nữa, của cải của mình nó đâu còn giá trị nữa, mình đâu có xài nó được nữa. Thì cái đó là cũng để nhắc nhở con người đó, sanh lão bệnh tử khổ nãy mình nói đó. Chỉ có khổ thôi, mà nếu mà tham quá lố á, thì chỉ có tạo thêm nghiệp thôi, tạo thêm cái sự lo âu mà bất chánh, rồi sau đó mình không có đem theo được cái gì hết nữa. Còn mà cái người mà tu mà người ta hiểu rồi, người ta biết ông trời cho nhiêu hưởng nhiêu đủ là được rồi. Còn nếu không là bao nhiêu cũng không đủ hết trơn. Nếu mà mình tham, thật sự tham, bao nhiêu cũng không đủ. Chỉ muốn có thêm thôi, mà không biết để làm gì, rồi tới ngày nào đó tự nhiên đùng cái ông trời ông lấy lại. Tại thầy nói tiền của thế gian á là mình không có nắm được. Ông trời ông muốn lấy lại lúc nào ông lấy à, mình không có giữ được. Thì mình mới thấy rõ hay không. Rồi bây giờ mình trở lại cái tại sao mình phần hồn xuống đây lúc thanh nhẹ, con nít ai cũng muốn ẩm, ai cũng muốn bồng. Tại như thanh nhẹ nó không có, nó không có gì trầm trược hết, trong tâm nó rất là dễ thương. Rồi bây giờ nó lớn lên, nó bị cái gì làm cho nó càng ngày càng có người ghét, có người thương. Cái gì làm
càng
cho
lại
nó...
cho cái đó là nó học bài thanh, học bài trược, rất là tùy cái sự lựa chọn của nó. Nhưng đứa trẻ thì nhiều khi nó không biết được cái nào thanh nào trược, thì nó có thể làm cái trược thì nó sẽ học được cái trược để mà nó nhảy qua thanh.
Nhưng mà phần lớn con người lớn lên là nó bị trược. Mà cái gì làm
cho
cái gì làm cho con người nó bị trượt mà nó
thì
mất
là cái
đi.
Thấy cái tứ quan của mình,
cái tứ quan của mình nó làm cho mình, tại sao cái tứ quan của mình nó làm cho mình bị trần trượt,
cám dỗ làm nghĩ chắc lục căn lục trần nó xúi biểu rồi quá
không, nhưng mà phần hồn thiếu sáng suốt cho nên mới
thiếu sáng suốt. Dạ, đúng
tại
rồi.
Sao mà tại sao mình qua cái tứ quan mình đem cái gì vô, qua cái tứ quan cộng với cái gì nữa nó mới đem cái gì vô, cộng với cái gì nó đem cái gì vô, mà mình cộng với cái gì mà nó không có đem cái gì vô.
Cái gì vô là gì? Anh bảo đem cái gì,
đem cái gì, đem cái chuyện bên ngoài mình đem vô, là tứ quan là mình mở mắt mũi tai miệng, mình hướng ngoại phải không? Mình thấy những cái chuyện ở bên ngoài, mình nghe những cái chuyện bên ngoài, mình ngửi những cái chuyện bên ngoài, mình nói ra cái chuyện bên ngoài. Nhưng mà tại sao mình lại hút được, vì lý do gì mình hút được?
Là anh Bảo nói rồi là cái phần hồn không sáng suốt thì bị
không,
cái tụi
nó không sáng suốt. Nhưng mà tại sao nó không sáng suốt, nó bị cái gì mà nó không sáng suốt?
Thì em nghĩ chắc bạn đã cũng biết là lục căn lục trần nó suối bị
không phải lục căn lục trần
không,
mà nó bị cái tánh gì
biết.
Cái tánh gì mà nó làm cho nó bị ô trược, qua cái tứ quan. Cái tứ quan thiệt ra ông trời ông không phải làm để cho nó bị ô trược không đâu, ông làm cho nó cách để thức tâm nữa chứ không phải để nó ô trược. Nhưng mà tại sao nó lại đem những sự ô trược qua cái tứ quan?
Hai cái này em không biết.
Cái tại vì mình lớn lên là mình học toàn cái sự mê chấp không à. Thành ra mình nghe mình cũng chấp, mà mình thấy mình cũng chấp, cái gì cái chuyện bên ngoài đó là toàn là rác rưới không à. Mình chấp mê, mình thấy cái gì đẹp mình cũng mê, mình thấy cái gì tốt mình cũng mê, nhưng mà mình không hiểu nguyên căn nguồn gốc của nó. Rồi mình nghe cái gì mình cũng chấp, cũng chê, cũng phê bình, cũng chấp nhất. Bất cứ cái chuyện gì mình cũng có thể chấp được. Thành ra những cái đó mà chấp, mê chấp là lại đem vô tâm. Mình rước cái đó vô là cũng khác nào mình rước rác. Cho nên mình không có quán thông được mấy cái đó, mà mình không có biết. Khi mà mình nhìn, mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình không có biết đem cái đó về không. Mình không có biết cách, mình không có hiểu là mình phải đem nó về không mới là đúng. Thành ra mình nghe ông trời không cho mình mắt mũi tai miệng để thức tâm, nhưng mà mình lại không thức tâm, mà lại mình đã đem cái rác rưới vô trong tâm mình thêm. Thành ra nó càng ngày nó càng trần trượt, nó làm cho mình không có gì không được. Lúc nó nặng quá làm sao gì không, không là thanh nhẹ, mà mình đem vô nhiều quá rác rưới thì nó nặng trược, thành ra mình không có gì không được. Thành ra ở đây thầy mới đặt ra cái vấn đề về không, để cho các bạn đạo nghe một cái clip mà thầy cho mình một cái kỹ thuật để làm sao mà mình trở về không. Đợi chút xíu nha.
Cho nên tu chúng ta lập từ ly từ tí trong cơ tạng, cặp mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái miệng của chúng ta, ta có quyền sửa đổi cho nó thăng qua, hướng về trung tâm bộ đạo, hướng về sự thanh tịnh của vũ trụ. Cái nhìn thấy của chúng ta là cái không, cái nghe chúng ta là cái không, cái ngửi chúng ta là cái không, cái nói chúng ta cũng phải nhớ rằng không. Nó nói cho không ăn chịu gì hết, không có thấm tháp người ta, mà chính họ hành là họ mới phát triển. Thấy không? Có nghe chuyện chuyện của người ta phải chuyện của mình đâu mà đi. Thấy không? Có nhìn cái đẹp cũng của họ chứ không phải của mình đâu mà mình lung tâm. Thấy không? Có ngửi mùi, những mùi vị đó là nó được điêu luyện, nó mới thành ra mùi vị. Còn mình chưa điêu luyện đâu có mùi vị mà mình tán khen cái mùi vị đó. Thì tất cả đều là không. Cái nhìn cũng không, nghe cũng không, thấy, ngửi cũng không, mà nói cũng là không. Cái ý luôn luôn ở trong trăng lành như vậy, thanh bạch như vậy, trăng lành như vậy, cái ý thì mới là làm được đạo. Chứ nghe mà chấp tật á, nhìn đứng thật chặt á, nói tưởng đúng chặt á, ngửi tưởng phải chặt á, bởi vì mình chưa quán thông. Cái quán thông nó là không, tứ quán không, ngũ tạng mới không, huệ tâm mới tận pháp. Tứ quán còn, ngũ tạng còn, huệ tâm không bao giờ thắng. Nghe qua lời nói biết trình độ người tu về hiện giờ này. Thì hôm nay cái kỹ thuật này là mở khuyết cho các bạn, để các bạn về nghe lại, để tự mở khuyết trong nội tâm. Quý lắm, nghìn năm một thở, nghe cho kỹ, các bạn sẽ thấy một kỹ thuật tinh vi siêu hộ tâm thức các bạn tiến hóa. Chứ không phải là cái chuyện u ơ nuôi dẫn đâu. Nó có sự thật, kỹ thuật rõ ràng. Hành là tiến, hành là đạt, hành là mở, hành là trở về giàu sang phú quý thanh tịnh. Giàu sang có cho người ta, thừa đổ thiên hạ mới là giàu sang. Còn nhờ cầu nguyện xin độ nghèo nàn, phải hiểu cho này. Cho nên người tu duy nhiều khi nó phát triển tới cái tánh không cầm, bất cầm, nó nói chuyện như ngang cũng phải, nó đi tới trình độ đó. Rồi một ngày nào nó cảm thông rồi, nó phong phú, nó có dư thừa. Điều nó nhiều, nó không nói không được, nó không độ không được, nó không mở cho người ta không được. Mình bắt buộc nó phải nói, mà bị chửi nó cũng nói nữa, nó giải tiến cho đối phương thì nó làm hữu ích cho đối phương và chặt hai được thanh định của nó. Nên là
đó, cái đó thầy chỉ cho mình cái kỹ thuật để mở khuyết, là làm sao để cho mình qua cái tứ quan đó, mình cái ý niệm của mình là phải hướng về không. Mà bây giờ muốn về không á, thì trong cái pháp của mình á, cũng có thêm một cái nữa là cái gì để giúp cho mình trở về không, cái pháp gì mà mình có thể hành thường xuyên á?
Chiếu minh
niệm Phật, niệm Phật.
Niệm Phật là mình mới hiểu, mình mới làm thường xuyên được. Còn cái chiếu minh là chỉ đưa về không để giải cái điển của thực phẩm đưa về không. Còn cái niệm Phật á, là cần thiết, nó mới giải được cái sự mê chấp, nó mới mở cái thức hòa đồng của mình, mình mới đi tới cái sự mà phá mê phá chấp được. Còn nếu mà mình không có niệm Phật á, là mình không có đi tới cái thức hòa đồng. Mà cái điển của Nam Mô Di Đà Phật, nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật á, cuối cùng á, mỗi chữ á, nó đều dẫn mình về không hết. Nam cũng trở về không, Mô cũng trở về không, A cũng trở về không, Di cũng về không, Đà cũng như Phật cũng trở về không. Tất cả là đều quy không. Cho nên là cái nguyên lý mà mình phải luyện hoài từ đây, từ đi tới cái chỗ mà ngày nào mà mình trở về không, rồi trong không nó còn không nữa, là cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Mà mình phải luyện ngay từ bây giờ để phá mê phá chấp, rồi lúc đó mình mới hy sinh tánh hư tật xấu của mình mới về không được chứ. Mình còn nhiều tánh hư tật xấu thì thức nào mình cũng hốt trượt, mà hốt trượt thì nó nặng nề, không bao giờ mình về không được hết. Có ai muốn đóng góp gì thêm không? Eli muốn nói thêm gì không?
Cái về không á, thì hồi nãy thầy có nói chút xíu em sẽ nói lại. Cái phần về không á, thầy có nói mình là vốn không. Mà tại mình mất cái vốn không nên mình mới cãi lộn á. Mình tu là mình đi tìm trở lại, trở lộn lại về cái vốn không. Ha, là cái gì? Là cái phần hồn đó nhỏ xíu á. Ha, cái hồi nãy anh nói cái kỹ thuật về đó là mở khuyết á, là cái niệm Phật đi trở về không. Nhưng mà thầy nói mình phải quán thông nó. Mà muốn quán thông nó đó, phải trở về với phần hồn mình mới quán thông được. Ha, quán thông bốn cái điểm đó, trở về không nó, nhìn nghe thấy ngửi nói đó. Nhìn thấy nghe nói ngửi, nghe nói ngửi nhìn, bốn cái đó phải quán thông. Mà muốn quán thông là phải bừng sáng cái bản thể này. Mình mới quán thông được cái điểm đó. Mình biết là cái con đường nó sẽ dẫn đến bốn, sáu cái nguyên lý của mình là Nam Mô Di Đà Phật, nó dẫn đến không. Nhưng mà mình phải hành liên tục. Ha, hành liên tục vị Phật thì mình mới đạt được cái về không đó. Nhiều khi mình làm mình còn việc đời nhiều quá, mình là đời đạo mà, cho nên đâm ra cái đời mình cũng có đó, có, cho nên đâm ra nó khó mà về không được lắm. Mình nói thì được nhưng mà muốn đạt được á là phải quán thông.
Về cái hành á, cái kỹ thuật hành á là phải có cái, trước hết là phải có cái niệm Phật, mà mình không luyện được cái niệm Phật á là khó mà trở về không lắm. Rồi cái thứ nhì nữa, có một chuyện nữa thầy nhắc mà tuần này cũng ngộ, trong mấy câu hỏi của một bé tám cũng nói tới cái tâm không. Cái câu hỏi này thầy trả lời cũng rất là hay, nó có thể mình có thể áp dụng được trong cái cuộc sống của mình liền á, là vừa niệm Phật mà mình vừa áp dụng được liền. Có những cái mà mình phải làm mình mới đi tới cái sự an nhàn thông dong tự tại, thì lúc đó mình mới là tâm không. Tại cái người tâm không là người ta rất nhẹ nhàng, ta sống rất là an nhàn, không có lo gì hết, không có nghĩ gì hết, không có tính cái gì hết, thành ra sống rất là thông dong tự tại, an nhiên tự tại. Thì sẵn đây cũng xin mình tầm biết mình không có đủ thì giờ để học hết mấy câu hỏi, nhưng có câu hỏi này nó dính tới cái tựa này cũng hay. Thầy hỏi tâm không là sao? Thầy đáp: thưa, tâm không tức tâm không giữ chuyện gì ở thế gian, tâm ai nấy lo phát triển, chuyện ai nấy làm thì tâm thức mới được an nhiên tự tại. Kệ cứ vậy, quy không cứ tiến ngoài, chẳng còn dính líu tạo lầm sai. Tâm mình tâm minh trí sáng, tùy duyên thức học khổ an bài, chẳng lầm sai. Nghĩa là thầy dẫn mình á, không có tham dự chuyện thế gian là mình phải bớt đi cái chuyện đời. Cái chuyện gì không cần thiết không có nên tham dự vô. Mình dính với cái chuyện thế gian nhiều quá là mình không có thể nào trở về không được. Lúc nào cái tâm trí mình nó cũng bị nghiệp tâm, nó cũng bị suy nghĩ lo về những cái chuyện trần trượt ở thế gian, tạm bỡ ở thế gian. Rồi tâm ai nấy lo phát triển, người nào cũng có cái tâm mà họ phải lo phát triển, cho mình không có lo cho họ phát triển được, họ phải tự lo phát triển. Mạnh ai nấy lo, mỗi xuống đây mỗi phần hồn có đầy đủ hết, mỗi đơn vị phải tự lo phát triển. Và chuyện ai nấy làm, chuyện nào người đó xuống đây ai cũng có một cái nhiệm vụ, ai cũng có một cái bài học, ai cũng có một cuộc hành trình. Chuyện của người đó, người đó làm, mình không có xen vô chuyện của người khác, thì lúc đó cái tâm thức mình mới được an nhiên tự tại. Còn xuống đây chuyện gì mình cũng nhào vô, chuyện gì của ai mình cũng xen vô, mà rốt cuộc mình chỉ làm cho mình động loạn thôi, mà mình khó trở về không. Thành ra trong câu kệ thì nói cứ vậy, quy không cứ tiến hoài. Mình cứ tiếp tục mình làm những điều đơn giản như vậy đó, là mình tập từ từ để cho mình trở về với chính mình đó. Thì lúc đó mình mới quy không được, mình mới tiến hoài. Chẳng còn dính líu tạo làm sai, không có dính líu chuyện thời, chuyện đời, và cũng không dính líu cái chuyện thế gian, không có dính líu cái chuyện của ai hết. Nghiệp ai nấy phải lo, mình chỉ giúp được có tùy duyên độ hành thôi, chứ mình không có lo chuyện của người ta. Tâm minh trí sáng, tùy duyên thức, thì tâm mình lúc đó nó mới sáng, trí mình mới minh. Học khổ an bài, chẳng làm sai, thì mình lo mình học bài của mình thôi. Đó là ra cộng thêm cái nói về cái về không. Về không thì mình thanh nhẹ, thì mình phải trở về cái góc thanh nhẹ mình, là cái đó là nó là không. Còn như thế gian này nặng được, hai cái giới nó khác nhau. Cũng như Elise nói nãy là cái vốn của mình là từ không xuống đây, thì mình phải trở về quy nguyên, là phải trở về không.
Em cho nghe cái clip này nha. Tại vì cái bài mà vốn không á vui lắm, mà điều em không, em cắt rồi mà nghe không nổi, tại vì cái đó ở ở Tokyo á. Bây giờ em cho nghe cái clip này ha.
Bây giờ cũng không có cái gì mà đau khổ đối với người tu, tôi thấy bản không có gì đau khổ. Nếu mà hiểu được thì mình được an nhiên hơn. mình cầu Phật cho tôi được an tịnh. Bây giờ mình ngồi đó có cơm ăn cũng là phước rồi. Có người tê bại còn phải đi lo hai buổi. Hiểu chưa? Cái phước nó dễ. Rồi cái phần chánh là phần hồn mà thôi. Cái phần thể xác không dễ. Đừng có nói tôi làm phước rồi để tôi sống đời đời tại thế. Không có vụ đó. Tôi cầu Phật để mau tôi trở về với Ngài. Chứ không phải tôi cầu Phật để tôi giữ hột xoàn hay tôi cầu giữ căn nhà là vô lý. Phải không? À, tôi cầu Phật để tôi trở về với Ngài. Là tôi buông bỏ tất cả những cái tại thế. À, tôi đến đây với hai bàn tay không, tôi cứ trở về với hai bàn tay không. Thực hiện sự sáng suốt tình thương của tạo Phật. Nếu tôi là người đã làm phước, tôi đâu có sợ bệnh hoạn nữa.
À, thầy nói cái clip này cũng hay.
Rồi, còn gì nữa không?
Dạ, tiếp tục đây.
Về không thanh nhẹ suốt đời người. Ở đây câu này thầy muốn nói gì? Về không thanh nhẹ suốt đời người. Nghĩa là trong cái cuộc sống của mình á, mình về không thanh nhẹ, mình phải ráng làm sao mà mình về không thanh nhẹ trong suốt cuộc đời của mình á. Mặc dù mình biết ở thế gian nó có nhiều nghịch cảnh, nó có nhiều bài học, nó có nhiều nghiệp lực, nó lôi cuốn mình. Nhưng mà mình phải ráng quay trở về không thì lúc đó mình mới sanh thanh nhẹ suốt đời người. Còn nếu không mình cứ khổ hoài, mình không có giữ được cái sự thanh nhẹ.
Hồi nãy thầy có nói anh bảo mình phải an nhiên, cái bệnh cũng không có sao, cái hồn mới là quan trọng ha. Thầy nói là lúc nào mình cũng lo, mình phải buông bỏ hết tại thế. Có nghĩa là mình ra đi vẫn là cái vốn không. Tại vì mình thì thường hay ôm hột xoàn, ôm nhà đó. Thầy có nói đó.
Ừ, tại vì nhất là cái gì nó cũng có thể làm cho mình nặng trược được hết á. Nhiều khi mình bệnh á, mình cũng không có vui. Nhưng mà mình biết là cái bệnh là cũng nằm trong định luật. Cái xác này nó cũng phải cái chịu cái định luật của bệnh. Thành ra nhiều khi cái bệnh nó tới, mình cũng phải chấp nhận học cái bài bệnh để đi tới cái tử. Tại thầy nói ai trước khi đi cũng phải lãnh một cái bệnh để ra đi mà. Thành ra nếu mà cái bệnh đó nó làm cho mình chết để ra đi thì mình cũng phải chấp nhận thôi. Mình phải sống an nhiên tự tại, lo cho cái phần hồn. Thành ra mình tu ở đây là mình may mắn được biết lo cho cái tương lai của phần hồn và lo cho cái cuộc ra đi của phần hồn không có bị bơ vơ và bỡ ngỡ khi lìa xác. Thì cái đó là cái điểm quý rồi. Thành ra mình giữ cái tâm không trong mọi hoàn cảnh, mặc dù mình biết là cái ở đời này không có cái gì đơn giản, cái gì cũng khó khăn, cũng có nghịch cảnh, nhưng mà mình phải hướng về không thì mình mới được sống an nhiên mà thanh nhẹ. Rồi, gì nữa? Học hỏi không ngừng, trí sáng tươi. Tại sao mình có thể học hỏi không ngừng mà cái trí sáng tươi?
Em nghĩ học thì phải học thanh nha, chứ không phải học trượt đâu.
Thì học làm
trí
sao?
Trí mới sáng.
Học làm sao để mình thức tâm bài, mình bài nó đưa tới là mình phải học để thức tâm. Những cái bài học là ông trời ông đưa tới. Còn mình muốn học á, hồi nãy Elise có nghe cái cho nghe cái clip ăn cái gì học cái gì đó thì mình biết là mình phải học cái gì rồi. Còn nhớ không? Ăn cái gì học cái gì á, cái clip nãy đó. Thầy nói mình xuống đây mình phải học cái gì? Nếu mà mình phải chọn cái môn mà để mình học đó, là mình phải học cái gì? Học sự siêu giác, học tự thanh tịnh là cái môn đó là mình phải học. Mình phải đi về cái ngành đó. Chứ mình không phải xuống đây để học cái sự trần trượt. Mấy ông học trần trượt hồi nhỏ lớn lên không biết học rồi sao đó thức tâm, mà phải quay đầu về học cái sự siêu giác, học cái sự chân lý, học cái sự thức tâm, học cái sự thanh tịnh. Cái đó là mình phải học. Học hỏi không ngừng, mà làm sao mà mình có thể học hỏi không ngừng được? Khi nào mình mới học hỏi không ngừng được? Thì khi mà mình
lưu thấy mình sai thì mình mới học, đúng không anh? Khi mình lui, thấy mình sai.
Khi mình lui về thanh tịnh á, thì mình mới học hỏi không ngừng. Thì lúc đó mình mới chấp nhận sự sai lầm của mình, lúc đó mình mới dễ thấy sự sai lầm của mình. Còn nếu mà mình cuống cuồng trong cái sự động loạn á, thì mình đâu có thấy mình động, tại mình chạy theo cái động mà. Thành ra mình với cái động nó cũng cùng nhịp, nó đâu có thấy. Mình lui về thanh tịnh là tự nhiên mình thấy cái động đó, mình không muốn chạy theo nó nữa. Bây giờ mình đi ra đường, người ta đi mình cũng đi ào 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 vậy, mình đâu có thấy gì. Mình đứng yên chỗ, tự nhiên mình thấy à, mấy người động thì nó đang động ở xung quanh mình. Thì giờ mình lui về thanh tịnh thì mình thấy rõ những cái động ở xung quanh mình. Thì lúc đó mình mới học hỏi được. Mình học hỏi là mình thấy được hai mặt. mình thấy được cái ở cái chuyện động trước mắt, nhưng mà cái chuyện gì nó bên trong, cái nguồn gốc nó từ đâu tới, nó đến rồi nó đi như thế nào, thì lúc đó mình ngừng lại, mình thanh tịnh, mình mới học hỏi không ngừng, mình biết cái bài học đó là bài gì. Vậy mình trong qua cái kinh vô tử mà mình không thanh tịnh thì mình đâu có học hỏi không ngừng được. Mình học lâu lâu mình học được bài, lâu lâu mình thức được chút xíu, lâu lâu mình sửa được chút. Đó là mình bây giờ trong cái trạng thái như vậy. Thì bây giờ mình ráng mình thanh nhẹ thì mình mới học hỏi không ngừng được chứ. Trí sáng tươi thì lúc đó cái trí mình nó sáng, mặt mình tươi.
Em cho thêm cái clip rồi của học hỏi ha. Nói xem tắt cái share vậy ta.
Không, trong lúc mình tu mà mình lập hạnh thì mình mới dẹp tự ái. Lập hạnh là mình phải lập hạnh là để học hỏi. Thấy không? Không có một hành động nào sai quấy, chỉ tôi sai quấy mà thôi. Chỉ tôi là người có tội thì tôi mới kêu người tiến bộ. Thấy không? Nếu cho tôi là đúng, tôi bị giới hạn. Thấy rõ chưa?
Luôn phải cho mình sai.
Mình sai mình là tiến hoài, tiến không ngừng. Mà cho mình đúng là mình bị giới hạn rồi.
Thì đó đòi hỏi có một sự sáng suốt tối thiểu để mình có thể giữ vững được cái bước tiến của mình, là luôn cho mình sai để mình có thể...
Cho nên cái khởi điểm tốt thì gặt hai tốt, khởi điểm xấu thì gặt hai xấu. Cho nên khi mình muốn bước vào tu là mình là một người học viên của cả càn khôn vũ trụ, thì khởi điểm mình tốt. Mình học cả càn khôn vũ trụ đâu học có một người. Thấy không? Bây giờ bạn nghe tôi nói chuyện cảm động lòng bạn, nhưng mà sau này bạn nghe cái cắt về là cũng cảm động lòng bạn. Mà cả một tràng pháp lý. Tại sao có âm thanh này? Âm thanh này ở đâu ra? Đó, sự chuyển động của ngũ hành. Lấy cái gì xác minh sự chuyển động của ngũ hành? Này có cái bàn mà làm sao ông nói chuyển động của ngũ hành? Đấy, bởi vì cơ thể ông cấu tạo bởi ngũ hành. Thấy chưa? Cái âm thanh nó khác hơn. À, đó. Nhưng mà đó là một tràng triết lý. Cái âm thanh này nó khác hơn cái cây gõ vô. Thấy chưa? Nếu mà bạn thanh tịnh rồi, bạn thấy nó nhóa lửa ra. Cái tay đập lên bàn mà mình cái mắt thấy nó nhóa lửa ra. Cho nên người tu tại sao không cho mình bành cái tay đụng, sợ những người ngũ hành ta đi ngang đụng người ta, rồi vuốt cái trên đầu xuống, để rau voi dê trả trở lại cho mình. Thấy không? Là mình phải thủ lễ, chứ đừng ý mình mạnh rồi muốn phá ai phá. Cho nên cái vô vi này thấy vậy chứ lễ độ dữ lắm. Thủ lễ không có làm bậy.
Hay không?
Hay, ở đâu vậy?
À, đó anh bảo luôn á.
Không biết năm nào hỏi thầy, không biết năm nào quên.
Mới vô nghề, mới vô nghề.
À, mới vô nghề.
Mới vô nghề.
Năm nào vậy?
Dạ, năm 80. Cái học của hồi nãy, ngoài cái học cái sự siêu giác đó, mình còn học cái cả càn khôn vũ trụ này ha. Mình là học viên mà.
Ừ, lúc nào mình cũng học hết, mà mình lúc nào mình cũng thấy sự sai lầm của mình mới học được nhiều.
Đúng rồi, một cái âm thanh nó cũng là một cái triết lý đó ha. Ông gõ cốc 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 cốc.
Tại vì ông lấy cái ngón tay ông gõ xuống cái bàn nó ra cái tiếng đó. Mà cái tại sao mà mình thầy nói lấy cái cây gõ nó khác mà lấy cái ngón tay của mình gõ khác.
Đúng rồi.
À, cái ngón tay của mình là
nhá lửa.
Cấu trúc từ ngũ hành nó có điểm nó đúng.
Nhá lửa.
À, ra khi mà mình gõ trên bàn cái âm thanh nó khác, còn mình lấy khúc củi mình cái cây mình gõ nó nghe tiếng khác, là cái sự gia chạm giữa ngũ hành với ngũ hành nó cũng khác ha.
Cho nên lúc mà ông nói khi mà mình phát sáng rồi đó, mình khi mình gõ thì mình thấy ánh sáng, mình thấy lửa nhá ra đó.
Dễ sợ hả?
Mình không thấy á, tại mình không thấy, cho nên em nói là mình là đu đít câm. Cho nên thầy nói mà cũng nói thêm cái chỗ mà xả thiền đó, thầy nói mình lúc nào cũng thủ lễ ha.
Mà hồi điểm lại không có cho nó bắn ra ngoài, sợ làm tổn thương người ta đó.
Dạ, mình cũng lễ độ lắm, người vô vi là rất lễ độ nghe.
Thế là trong lúc mà mình ngồi thiền á, thì cái điển của ngũ hành á, nó cũng chạy ra hai bàn tay của mình.
Dạ.
Thành ra lúc mà mình trước khi mà mình chà tay để xả thiền á, là mình phải vuốt mặt trước để cho nó đem cái điển nó trở về cái bản thể của mình, kêu bằng hồi cái điển lại trước, trước khi mà chà tay. Mà chà tay cũng phải chỉa lên trời chứ không phải được chỉa ngang cái trúng ngũ hành đó.
Đó, nãy thầy có nói đó. Rồi, tiếp tục anh Bảo.
Rồi, học hỏi không ngừng, trí sáng tươi. Hồi nãy thầy nói mình cho mình là sai thì lúc nào mình cũng học hỏi không ngừng hết. Tự giác, tự tu, chung hành tiến. À, tự giác, tự tu là sao? Thế nào gọi là tự giác? Giác ở đây chắc thầy nói thấp thôi chứ không phải là nói cao như mấy ông Phật ha.
Là mỗi đêm mình có chịu hành thiền không á, là mình tự giác, mình tự làm chứ đâu ai xúi biểu.
Mình trước hết là nó phải có chữ tự tu rồi, nhưng mà mình biết được là mình phải lo sửa. Khi mà mình tự biết được cái chuyện đó là chuyện sai á, thì mình mới lo tự sửa thôi, chứ không có ai mình nói mình nghe hết trơn. Người ta nói mình nó nhiều khi mình còn chửi lại hoặc là mình chống lại, vì cái tự ái của mình nó nổi lên á. Thành ra chỉ có mình tự biết cái đó là sai, rồi tự tu là mình phải tự mình sửa thôi, chứ không ai sửa giùm mình được. Cái luật nó như vậy, chỉ có mình sửa cái tâm mình thôi chứ đâu có ai sửa cái tâm mình được. Mà tự mình thấy mình sửa nó mới là có giá trị, lúc đó là mình mới sửa được. Còn người khác nói nhiều khi mình đâu có chịu nghe, người ta nói mình sai chỗ đó mình đâu có chịu. Thì chừng nào tự nhiên đó, mình đụng với cái hoàn cảnh đó, ngày nào đó mình thức tâm, mình thấy họ cái chuyện đó tôi làm không hay, cái chuyện đó tôi làm không tốt, bây giờ tôi phải sửa lại. Thành ra phải tự giác, tự mình biết cái sai lầm của mình và tự mình sửa cái sai lầm của mình. Chung hành tiến ở đây thầy muốn nói gì? Hành tiến với ai mà kêu là chung hành?
Dạ, dạ. Trong bản thể mình phải không?
Trong với vạn linh,
tự trung hạ
với vạn linh trong bản thể của mình là chung hành tiến, là mình phải cùng dẫn tiến đó. Là cái bổn phận của phần hồn á là phải dẫn tiến cho vạn linh này nó cùng tiến với mình mới là đúng. Cái đó là kêu bằng quy gì?
Quy y tăng.
À, quy tăng là mình trở về với cái vị trí của phần hồn mình, trách nhiệm của phần hồn mình phải dẫn tiến vạn linh, nghĩa là những cái gì mà phần hồn đã học hỏi được sáng suốt phải truyền bá lại cho lục căn trần và vạn linh. Nó phải dạy nó là mình trong những cái bổn phận của mình trong con đường tu hàng ngày là mình phải giáo hóa, giáo huấn lục căn lục trần, là mình phải dạy nó, mình phải nói chuyện cho nó nghe những cái gì nó đề nghị mà nó không hiểu, gì sự tâm tối là mình phải phân giải cho nó. Mà muốn phân giải cho nó là mình phải có những cái triết lý, những cái siêu lý để mình trình bày cho nó. Cái đó là mình dẫn giải cho nó. Phải có những cái siêu lý đó mà mình phải truyền lại, mình phải nói lại. Còn nếu mà phần hồn không có học siêu lý, không có biết siêu lý là cái gì, làm sao mà dẫn giải cho nó được. Thành ra lúc đó mới cùng tu cùng tiến là vậy, chung hành tiến đó.
Em coi kiến đó.
Rồi.
Thì thầy nói tự giác có nghĩa là không có ép buộc ha. Rồi á, tại sao mình không có ép buộc là tại vì ở dưới đây á, bản thể trước khi mình chưa có tu á, thì cái bò bay mấy cửa dưới này, tất cả những cái dạng linh ở dưới này nó rất là yếu hèn, nó đâu có tự giác được. Khi mà mình có cái pháp, mình tự tu, mình tự sửa đó, thì bắt đầu ở dưới đây nó bắt đầu đồng tiếng với mình, nó mới dẫn tiếng. Trên này mình dẫn tiếng đi lên, tại vì cái phần hồn tu rồi, cái phần hồn tiếng thôi, chứ cái phần dưới này nó chưa tiếng. Từ từ mình dẫn độ nguyên cái đám này lên, thì thầy nói là dạng linh đồng tiếng á, dạng linh. Hồi nãy mình có nói chữ chúng sanh á, đồng tiếng, đồng hành với mình. Thì mà
cộng đồng tiến hóa.
Dạ, cộng đồng tiến hóa gọi là tự giác thì mới giác tha được. Ha. Cũng giống như thầy nói một cái ví dụ ha, thầy nói tại sao mà mình nghe băng thầy mình không hiểu. Em nói có ba cái clip em có đó, một cái đó thầy nói là do dưới này nè vạn linh của mình á, nó thiếu trật tự cho nên chưa có đồng tiếng cùng với phần hồn. Tại nó nghe ở trên phần hồn nghe hiểu mà dưới này nó không hiểu cho nên nó sẽ chậm.
Trình độ nó thấp quá.
Thấp quá. Cái thứ hai nữa đó là thầy nói là do là cái luồng điện nó phân tán. Cái tụ cái tan. Cái khi mà mình nghĩ chuyện này chuyện kia chuyện nọ nó nhảy lung tung hết á, thì cái luồng điện nó không
có tụ. Bao đồng nhiều quá đó thì luồng điện nó sẽ bị phân tán tiêu hao.
Rồi đúng rồi, cái đó là cũng một cái cách. Rồi cách thứ ba nữa là khi mình mà có cái luồng điện tương xứng với cái trình độ của cái lời nói mà mình nghe mình hiểu liền là mình chụp liền á, là cái trình độ mình tương ứng, cái luồng điện nó nâng cao lên tương ứng, có nghĩa là dưới này mình cũng đều hết thì mình tương ứng thì mình mới hiểu. Còn luồng điện mà mình không có tương xứng với cái trình độ mà khi mà ông Phật cũng giảng ra đó thì nó sẽ không hiểu. Luồng điện nó còn quá thấp.
Mình nghe không có bắt được.
Nó bắt không được. Nó chịu
mà
được.
Khi mà nghe mà bắt được liền á, làm sao có cái gì lạ không?
À, có nhiều chuyện lắm à.
À hả?
Dạ, cũng có cái trình độ, cũng có cái căn cơ, cũng có cái sự thanh nhẹ một chút,
thì mới hiểu được, mới bắt được. Có khi nó chỗ này nó gắm chỗ kia, nó gắm tùm lum đó, nó cũng có, nó cũng hiểu, nhưng mà nó gắm chỗ này, nó gắm qua chỗ kia thì cũng không có.
Tại vì không hiểu rõ hả?
Không hiểu rõ, có nghĩa là không có hiểu thấu triệt cái vấn đề gì đó. Mình hiểu cái gì cũng hiểu, nhưng mà cái gì cũng chút, thì cái đó là chưa gọi là cái luồng điển nó nâng lên được, nó vẫn còn lung tung ở dưới này. Ừ. Khi mình phát biểu ra là mình nghe, mình biết liền là cái luồng điển nó chưa có lên. À, cho nên khi nào mình hiểu rồi đó, mình hiểu phải hiểu thật kỹ là nó còn ở cái trình độ nào, thì mình phải nâng nó lên. Cứ như mình nghe hoài, phải nhịn nhục nghe, rồi lúc nào mình hiểu là cái tương đồng là mình nói được đúng liền. Còn không á, thì mình sẽ nói lung tung hết, chỗ nào mình cũng nói hết.
Cái gì cũng lặp lại mà không có ăn khớp đâu, vừa đâu hết.
Có nhiều người nói lung tung hết, em nhìn nó không hiểu gì hết luôn. Có nghĩa là không có luồng điển, nó không có tự, rồi cộng hai nó cái trình độ luồng điển ở dưới đây nó chưa lên tương xứng á, cái người nghe nó cũng không hiểu nữa, không biết mình nói cái gì.
Nhiều khi mình cũng ghi chép tùm lum, mình tới hồi mình đọc ra nó không ăn khớp gì hết trơn.
Rồi tiếp tục anh Bảo.
Rồi, xây dựng ngày kia sẽ rõ rời. Thì ở đây thầy nói cái câu này, thầy nói xây dựng ngày kia sẽ rõ rời. Thầy có làm câu thơ khác, thầy nói xây dựng ngày kia sẽ gì?
Thấu truyền.
Giỏi.
Xây dựng ngày kia sẽ thấu truyền, cái đó trong mấy bài thơ đầu tay của thầy đúng không? Thì bây giờ ở đây thầy nói xây dựng ngày kia sẽ rõ rời, có ý là sao? Có nghĩa là cái gì? Xây dựng là mình trở về, mình lo mình xây dựng cho phần hồn của mình, mình xây dựng cho bản linh của mình, mình xây dựng cho chúng sanh của mình, mình xây dựng cho cái tiểu thiên địa của mình nó trở thành cái xá vệ quốc nè. Rồi ngày kia nhà cho ông này, thầy không có nói là ngày mai, ngày mốt nha, nói ngày kia không biết chừng nào á, sẽ rõ trời, làm sao mình rõ được trời?
Giống như em nghe băng của chị Alice Post đó, là thầy mà được đi vô chỗ thượng đế mà đi ra đi vô như là, giống như là không có cái pass, có cái giống như là cái gì, cái gọi là cái gì, cái gì á, thầy nói cái chữ gì mà em chỉ biết nhớ tiếng Anh là cái special pass, là muốn đi qua đi lại sao cũng được.
Không, cái đó lại làm thầy nói là giấy Batman, anh bảo là cái giấy em cái pass mà không phải cái đó là clip ở trên Kim Thanh Trang,
cái pass á,
cái giấy Batman á, Batman anh Dũng ấy, anh bảo đi qua đi vô, đi ra vô rồi dễ dàng đó,
nghĩa là không có giới hạn đó.
Dạ thầy có dịch mà em quên,
không có cần giấy, em không nhớ,
không có giới hạn đó, cũng như có giấy
thông hành,
có giấy thông hành mà không có giới hạn.
Đúng rồi Batman á,
muốn vô ra lúc nào vô ra, không có giới hạn, nghĩa là không đúng có rồi. Phải lúc tới nào đó nó hết hạn mà không có bị hết hạn.
Nghe biết mặt luôn á, dần nghe thầy vô gần thượng đế là biết mặt. Bởi em nói từ cái bài mà em nãy em mới có suy nghĩ á, là đầu tiên cái bài tô lục là mới có thấu truyền thôi, mà bây giờ tới cái không biết bài này
rõ trời,
làm
rõ
nào
trời,
thầy đã rõ trời rồi,
thì lên trên gặp kia. Lên trên gặp ông trời thì mới rõ được, chứ mình ngồi dưới này sao mình rõ được.
Đúng rồi.
Thành ra bây giờ trước hết là mình phải rõ mình trước, rồi mình mới đi về mình rõ ông trời. Tại mình rõ mình thì mình mới đi được. Mình phải rõ ông trời con ở dưới này, là mình rõ mình trước, là lúc đó mình mới đi rõ trên tiền, là mình phải trở về với phần hồn của mình ở đây trước. Rồi khi nào mà mình hội tụ được, mình quy nhất rồi, mình thoát được rồi đó, lúc đó mình mới đi về gặp ông, chứ đâu phải dễ đường đi.
Thưa thầy.
Thành ra cái sự xây dựng phải có ngày kia, là bữa nay ngày nay mình xây dựng, rồi ngày kia mình sẽ rõ trời. Thành ra phải xây dựng liên tiếp, liên tục cho tới ngày kia không biết chừng nào nha.
Anh Bảo, em cho thêm một clip mà em quên.
Rồi.
À, để em cái nha.
Kính thưa thầy, con đã nghe thầy giảng rất nhiều trong băng giảng về vấn đề tự tu tự tiến. Thưa thầy, theo con nghĩ tự tu tự tiến có phải là đóng cửa ở nhà, không tiếp xúc ai để tự tu, không cần đến thiền đường, không cần gặp bản đạo? Thưa thầy, như vậy có đúng nghĩa tự tu tự tiến hay không?
Tự tu tự tiến là không đặt mình vào trong chỗ mê tín cầu sinh động loạn, mà tự tu là phải đời đạo sống tu. Đời thì mình phải có bạn bè, cũng như là hiện tại các bạn đạo đi tới hàng tuần hội họp với nhau, chúng ta có cơ hội trao đổi để chi? Để dập cái tự ái, để thấy rõ rằng mọi người bây giờ chịu bằng lòng nói chuyện với tôi hơn xưa không? Và thích ngồi gần với tôi không? Mọi người không? Đó, chính mọi người là chứng minh trình độ tiến hóa của mình. Chứ không phải tự tu tự tiến mà ngồi trong xó, ngồi trong hốc không có đi đâu. Không có đi đâu, ai chứng minh cho mình tiến bộ? Cho nên tất cả thiền đường đều có cái quỹ du lịch. Nha, ăn cà rem, ăn bánh hay gì bỏ tiền vô đó. Để chi? Để lâu lâu những người lai vãng hàng tuần bạn đạo tới nói với nhau. Cái người đó nó nói càng ngày càng truyền cảm, càng cởi mở, càng lợi ích, càng giúp được con người tiến hóa. Thì nó thấy rằng con người đó tự tu, tự tiến là đạt được sự thanh quan cởi mở và thường độ được bạn đạo. Rồi lúc đó bạn đạo mới lấy cái tiền đó cử cho nó đi thiền viện này, thiền viện nọ để nói đạo, học thêm trở về đóng góp với bạn đạo. Cho nên cái tu vô vi là đời đạo sống tu, chứ không phải ngồi nhà tôi cũng tham gia rồi bắt đầu từ đây tôi cũng thèm chơi với đám đó, tôi tu cao hơn. Đó là trật đường rầy rồi, đi lộn rồi, không có đúng. Tu là phải biết dấn thân qua mình. Vô vi không có gạt mình, vô vi không có đuổi mình, mà chính mình trở về với vô vi sẵn có trong nội tâm của chính mình. Thì mình có thể thông cảm với bất cứ các giới, bất cứ trạng thái nào. Và chúng ta thấy rằng ở thế gian này có cái hội nào sung sướng bằng hội vô vi, do sự phát tâm tự nhiên, cởi mở, dẹp tự ái, được quyền phê bình lẫn nhau, xây dựng lẫn nhau, để phát tâm làm một việc mà chúng ta đồng lòng muốn làm, xây dựng hữu ích cho nhân loại. Thì cơ hội vô vi đã làm, đã thành hình. Cho nên ngày hôm nay tôi đến đây thấy rằng các bạn đã chịu bỏ tiền mua một cái thiền đường, đó là một chuyện cao quý. Nó không có bao nhiêu tiền, nhưng mà do cái sự phát tâm của mọi người nó quý lắm. Chứ đừng nói tôi ghét đám này ghét đám nọ mà ngược lại ghét mình và cột mình vào trong góc không tiến nổi. Cho nên phải xả thân cầu đạo, xả phú cầu bằng. Rồi khi mình phong phú về điển quang, mình phải hỗ trợ cho người ta. Chứ đừng nói tôi giỏi hơn, tôi ngồi xó đó được gì, không được. Không có thật sự ứng dụng và hỗ trợ cho bất cứ một người nào mà mình hay ở chỗ nào. Chữ từ bi mình cũng học, bác ái mình cũng hiểu, không thực hành làm sao tiến. Cho nên có cái khối bạn đạo, cho nên bạn đạo vô vi, tuy rằng người ta nói ở tôi không tới, nhưng mà ta vẫn nhớ bạn đạo. Nó kỳ vậy, bạn đạo vô vi nó nhớ nhau lắm. Thấy vậy mà nhớ, có chuyện gì nó lại lo. Nó nói tôi ở nhà vậy mà nghe chuyện gì nó cũng lo. Cái đó là cái thiên liên tánh sống động của mỗi cá nhân đều có hết rồi. Cho nên vô vi đã có từ thuở nào, chứ không phải đám này là đám vô vi. Trong cái không không tự tại an nhiên ở bên trong, nó đã có từ xa xưa chứ không phải mới đây. Không có ai chế ra được hết rồi, nó đã có sẵn rồi. Mọi người căn bản họ bỏ nghiệp tâm là họ trở về vô vi. Mà khi mà trở lại về vô vi là vô quá ngại, không có khinh thị bạn đạo, không có chấp nhất, không có mê chấp nữa. Thành ra gặp bạn đạo vui, trao đổi và xây dựng. Cho nên vô vi là đời đạo song tu. Chứ không nói mượn cái chữ tự tư tự tiến mà đóng cái cửa đó làm gì. Không được, cứ ra đi. Nếu mà ta thật sự vô vi thì ở đâu cũng có phá được. Phong ba bão táp cũng không làm được gì mà phá hoại tâm thức của ta được. Thì ta mới thật sự là người tu vô vi.
Dài.
Ừ.
Hay không?
Hay.
Đó, có dính tới chữ tự tu.
Ừ.
À, không có lạm dụng cái chữ tự tu tự tiến, nói ở nhà là đủ rồi ha. Phải có xả thân cầu đạo, nếu cũng có điển quang phong phú thì mình giúp cho người khác hả? Rồi vô vi cũng là vô quái ngại đó. Hãy nói cuối cùng rồi cũng là về không mà thôi, tất cả đều về không. Mình không có mê chấp, không có khinh thị.
Thức bình đẳng.
Thức bình đẳng, mình đạt thanh quan thì mình cởi mở, mình thường độ cho mọi người, mình dấn thân vô, mình hòa mình vô hả? Thì mới là trung hành tiến. Đó là nói về ngoài bản thể ha. Hồi nãy là mình nói trong bản thể. Rồi xây dựng thì mình nói tại sao là xây dựng. Xây dựng là xây dựng cái chấn động lực trong cái nội tâm của mình á, nhờ cái pháp niệm Phật ha, xây dựng cái dũng chí của mình nè,
xây dựng cái nhịn nhục nè,
xây dựng đức nhịn nhục nè, xây dựng cái phần hồn cho nó thanh nhẹ nè,
xây dựng hạnh đức nè,
xây dựng cái cơ đồ trong bản thể này có trật tự nè,
cơ đồ tâm linh,
xây dựng cái khối thần kinh của mình nè, xây dựng cái tâm thức của mình nè, xây dựng tình thương của mình nè, xây dựng mọi việc cho chung nè, phải không?
Xây dựng cái xá vệ quốc nè,
xây dựng cái thức bình đẳng nữa,
thức hòa đồng, thức bình đẳng.
Dạ, khi đó nhiều, mình hòa bình.
Nhiều viên gạch lắm.
Dạ, thì mình đi tới hòa bình, thương yêu với nhau thì xã hội nó sẽ tốt hơn. Tại vì tất cả mọi người đều có cái luồng điển thanh nhẹ. Cứ tưởng tượng mọi người đều có luồng điển thanh nhẹ hết, giống nhau hết. Để ý đi, là thiên đàng á, thật sự. Bây giờ mình cứ nghĩ, em cứ nói hoài. Thí dụ như các cái khóa học của mình, tất cả mọi người hướng thượng mà thanh nhẹ đó, thì cái ly nó cũng bay lung tung á. Nó cũng nhẹ lắm. Thật sự mà nói, nó thanh nhẹ lắm. Cái khóa học là rất thanh nhẹ, nếu mà tất cả mọi người đều hướng thượng là rất thanh nhẹ. Sẽ rõ trời là sẽ rõ cái gì? Là ánh sáng đại bi của ông trời đó, của trời đất cho mình, xây dựng cho mình từ cái ăn mặc, ha, từ cái miếng ăn tới cái cuộc sống.
Mình rõ những gì ông trời đã làm cho mình. Mình rõ cái tình thương của ông trời đã ban cho mình. Mình rõ những gì ông đã lo cho mình từ trước khi chào đời cho tới bây giờ. Trước khi chào đời là đã cho trọn gói rồi. Trọn gói là đầy đủ, xuống đây ăn cái gì ở đâu và lúc chết chôn như thế nào cũng tính luôn. Dễ sợ không?
Cái thập tam ma ở ngoài đời người ta gọi là quỷ môn thập tam huyệt hay là thập tam quỷ huyệt ha, có cái tên đó.
Cái đó là mấy cái phần châm cứu, mấy ông thầy châm cứu không biết cái này mà thầy đó thầy châm cứu thành ra thầy mới nói.
Thật sự cái này mình không có đi sâu về cái vấn đề nghiên cứu về châm cứu nha, mình không có nghiên cứu về châm cứu, mình chỉ nghiên cứu về những cái huyệt mình thấy hiểu. Thầy chỉ mình hiểu được để mà những cái huyệt đó là những cái huyệt để tấn công mình, trong những cái huyệt đó làm cho mình bị những cái tấn công ở bên ngoài xâm nhập vào.
Cho mình hiểu chính xác hơn vậy thôi, mình mượn châm cứu để cho mình hiểu chính xác hơn vậy thôi, chứ không phải là chỉ cho mình châm cứu.
Dạ, mình không có đào sâu cái chuyện châm cứu. Châm cứu là chuyện của ông thầy, và ai có học cái ngành châm cứu thì chỉ nghiên cứu thôi. Ở đây không có nghiên cứu cái đó nha.
Dạ. Em nói ông thầy châm cứu thì mấy ông cũng biết mấy cái việc này hết à.
Dạ, cái gì thầy nói thì mình học, còn cái gì mình không có không cần nghiên cứu thì đừng có làm cho nó bận rộn thêm ha.
Không cần nhớ, chỉ biết vậy thôi, không cần nhớ.
Cảm ơn mọi người.
Rồi, cảm ơn tất cả các bạn ha. Hẹn lại tuần sau nha. Tuần sau thứ bảy, nếu mà ai muốn ôn lại Pháp Luân Thường Chuyển thì mình thứ bảy mình sẽ có một buổi 8 giờ tới 10 giờ sáng Cali ôn lại Pháp Luân Thường Chuyển.
Dạ, cảm ơn mọi người. Cảm ơn
tất cả các bạn.
Cảm ơn, thank you, bye bye.
Bye bye, chào hết nha.
Bye. Yeah, bye. Thank you, bye bye.
Dạ, cảm ơn. Cảm ơn
Bảo, cảm ơn Ellie.
Dạ, cảm ơn chị Thảo.
Cảm ơn mọi người, chào ha.
Cảm ơn Bảo, cảm ơn Ellie.
Dạ, cảm ơn.